Blood, 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 blood ấy thân liền lá cử chế không say xưa tinh thần trong địa pháp là phúc lần cao thượng thiết tương chứng kiêm nhượng trí công và lý ân đồng thời nghe chân pháp là phúc lần cao thượng nhận nhộ cánh sương hóa thượng nghiệp kiến xa môn tùy thời cảm luận pháp là phúc lần cao thượng sống phàm hẳn thấy được vì thân đệ chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lành cao thượng khi tu chạm biệt đời
tâm không đóng
không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng nhìn sợ hẳn như về trong chỗ nào tôi đâu nơi thừa an toàn là phúc lành cao
Nam mô Bụt Sa Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sang Kha Ya. Con vô thường không chín, thành kính lĩnh lễ tri tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ tư ngày 13 tháng 3 năm 2013, Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bangkok Pháp mỗi ngày, giờ Việt Nam nhằm 7 giờ 30 đến 10 giờ tối, Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng. New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng. Cali 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng. Paris 1 giờ 30 đến 4 giờ chiều. Sydney 12 giờ tối đến 3 giờ sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật pháp Buddha Tham Má, bài học hôm nay kinh Thập Thượng Một Pháp sẽ do Thượng Tọa Pháp Đăng giảng giải với sự điều hòa của Đại Đức Pháp Tiến. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm trang nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Sa Ya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngự, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiển tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật Bảo, nguyện cầu Đức Pháp Bảo, nguyện cầu Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với mình tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thú, sa thú, chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay ngày 13 tháng 3 năm 2013, giáo trình lớp Phật Pháp Buddha Tham Má, Phật học cơ bản thuộc trường Bộ Kinh Nikaya Nikaya, kinh số 34, kinh Thập Thượng Dasutara Sutta Một Pháp. Tụng phẩm. Một thời Thế Tôn trú tại Khampa trên bờ hồ Gagara cùng với đại chúng tỷ kheo khoảng 500 vị, rồi tôn giả Sariputta bảo vị tỷ kheo: này các hiền giả tỷ kheo, thưa hiền giả các vị tỷ kheo. Ấy đáp ứng tôn giả Sariputta. Tôn giả Sariputta nói như sau: tôi nói thật thượng pháp, pháp đưa đến niết bàn, diệt trừ mọi khổ đau, giải thoát mọi triền phược. Một pháp, này các hiền giả, một pháp có nhiều tác dụng, một pháp cần phải tu tập, một pháp cần phải biến tri, một pháp cần phải đoạn trừ, một pháp chịu phần tai hại, một pháp đưa đến thù thắng, một pháp rất khó thể nhập, một pháp cần được sanh khởi, một pháp cần được tháo trí, một pháp cần được tác chứng. Thế nào là một pháp có nhiều tác dụng bất phân vật đối với các thiện pháp? Đó là một pháp có nhiều tác dụng. Như vậy, một pháp này là thực chân như thị, không phải không như thị, không thể sai khác, được Như Lai giác ngộ, chánh đẳng giác. Hòa thượng Thích Minh Châu dịch biệt: chúng con kính cung thỉnh đại đức pháp tín từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, xin quý đạo hữu quan hỷ chờ đợi đi lát. Dạ, con kính cung thỉnh đại đức pháp tín từ bi dẫn nhập bài học hôm nay ạ. Xin mời đại đức pháp tín ạ. Dạ, thưa đại đức pháp tín, có nghe được con nói không ạ? Dạ, xin hỏi quý đạo hữu có nghe vô thường nói không ạ? Dạ, con chúng con nếu mà đại đức pháp tín bận hoặc phục trạch kỹ thuật, con muốn cung thỉnh thượng tọa pháp đăng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá.
Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Tăng Tha Giá. Tăng thân đại đức có kỹ thuật đức tin đức tăng hay cũng là nói đây là chuyện là một chuyện đó thì vào đức tăng chỉ chờ cái bài của mình thì vào thực sự có. Hôm nay thì mình học và một pháp, và một pháp này có nhiều tác dụng, và chữ tác dụng ở đây ấy, mình phải hiểu như là tốt đẹp nhiều phương diện. Thì một cái pháp này là bất không dặn đến thiện pháp. Thì thiện pháp là gì? Nếu mà chúng ta nói thiện pháp đó, là những cái pháp siêu thế, là thiện siêu thế. Những cái pháp thiện hiệp thế giờ gồm có pháp thiện sắc giới, pháp thiện vô sắc giới và pháp thiện dục giới. Như vậy chúng ta thấy cái lợi ích của thiện pháp đó, ở trong dục giới, sắc giới và vô sắc giới, hay gọi chung, mình gọi chung vào 31 cõi đó, thì 26 cõi vui, 26 cõi vui ngũ uẩn, hay là 26 cõi vui ngũ tâm. Thì nói như vậy thì chúng ta thấy rằng tất cả những chúng sanh mà được thành tựu đạo quả niết bàn, thành tựu Phật chánh đẳng giác, Phật độc giác, Phật sinh văn giác, thành tựu những cái vị đệ nhất về thần thông tăng trí, lục thông, hay là tam minh, hay tuệ phân tích. Thì tất cả những cái gì đó đều nỗ lực tu tập, hay gọi là không có phóng vật đối với tất cả các thiện pháp. Bởi vậy chúng ta thấy như một câu pháp cú Đức Phật nói là điều thiện nhỏ chứ sinh tưởng phước chẳng đến mình, bậc trí thiện dùng chứa như nước nhỏ đầy bình. Bởi vì cái điều thiện nhỏ chúng ta đừng có khinh nó. Quý vị thấy nhiều khi Đức Phật này kể một cái điều ác nhỏ đó mà chúng ta thấy như những kiếp mà ngài kể về dòng sắt cá mà đánh cá bằng giống như người thổ dân dùng cái dây thước cá đập ở dòng sông thì cá nó nổi lên. Thì ngày lúc bấy giờ ngày ngày khen dòng họ đó là đánh cá hay, vậy mà ngày sau này ngày cũng hưởng quả bị nhức đầu suốt 3 ngày. Và ngày mới nói rằng nhiều từ tác nhiều gió thật tác kiến tác từ hỷ mình làm hoặc là bảo người ta làm hoặc là vui vẻ với người ta làm trong cái ác nhỏ thì nó mang lại. Rồi ngược lại đó, cái điều kiện nhỏ lắm là một cái điều tốt đẹp nhỏ mà cũng được kinh đó. Chúng ta thấy là nếu một cái việc chúng ta tùy hỷ với một người làm thiện thôi. Chúng ta nghe nhiều cái câu chuyện mà trong kinh Bát Cú nói về những cái vị mà tùy hỷ cái phúc thiện người ta nhờ tùy hỷ đó mà sanh được nhiều cái kiếp sống thiên tiên và sanh ra được nhiều của cải tài sản. Khi mà chúng ta tùy hỷ với được với một người đó, thì chúng ta chia sẻ cái của cải của mình đối với họ. Chúng ta thấy thường thường những cái câu chuyện của đức vua và khi mà hiểu được điều này, khi mà nghe nhà Đức Phật ngày thì ca tụng một người nào á, thì đức vua lại ban bố cho người đó nhiều cái của cải tài sản. Chúng ta nhớ câu chuyện của nàng Cana đó, nàng Cana giận Chư Tăng và nói những cái lời. Thật ra khi được Đức Phật giáo nhớ thì nàng Cana rất là quan hỷ và nàng Cana đắc đạo quả Tu Đà Hoàn. Khi mà gặp đức vua gặp Đức Phật và hỏi ra thì Đức Thế Tôn ngày đi đến giáo giới nàng Cana và nàng Cana được thánh sản đó, thì Đức Vua nói rằng cái vua sẽ cho nàng Cana được nhân sản, nhận nàng Cana làm đứa con của mình và đã có chồng một cái viên tướng quan tướng trong triều đình và được một người cha đỡ đầu làm một cái viên đại tướng. Thì chúng ta thấy rằng đó, một cái người mà họ tùy hỷ được với một cái người lành đó, thì cái phước của họ đã to lớn rồi. Còn nói gì đến việc mình làm hay mình bảo người ta làm. Nếu mình làm hoặc là mình bảo người ta làm việc thiện đó, thì cái việc thiện nó to lớn. Còn khi mình làm hoặc mình bảo ta làm hoặc là mình tùy hỷ với người khác đó, thì cái hiệu quả nó rất là to lớn. Nên bình thường Đức Phật này nói rằng điều kiện nhỏ chứ tin tưởng trước chẳng đến mình bậc trí thiện dòng chứ như nước nhỏ này thì mình. Cái bậc trí thiện là cái bậc mà tối thượng như Đức Phật chánh đẳng giác, Đức Phật độc giác hay Đức Phật kinh văn giác. Thì những cái bậc mà tối thượng trí đó hay là cái bậc vô học đó những bước đó với điều kiện nhỏ nào các cái vị đó cũng không có từ bỏ. Chính vì không có từ bỏ nên cái việc mà tích tiểu thành đa, nước nhỏ thì thành bình, nước nhỏ lâu đầy bình hoặc là nước chảy khá mòn. Những cái biện pháp mình làm đó, nó sẽ chấp thuận vô minh. Nên thực sự dễ thấy ở trong cái tâm của chúng ta, nếu mà không có sanh tâm bất thiện thì sanh tâm thiện. Và thường thường chúng ta khéo tu tập thì tâm thiện nó mới sanh như vậy. Nên thường thường quý vị biết rằng đối với các cái thiện pháp mà Đức Phật gọi là không có dễ vui đó, mà đối với tất cả các thiện pháp mình không có giận hết. Là lúc bây giờ có tác ý, cái thiện nghiệp nào nó cũng mang là cái kết quả to lớn đó quý vị. Nên đó, nhiều khi đó, mình hiểu được cái điều nhỏ. Nên nhiều khi chỉ thấy đó, một cái người tu tập đó, mà họ dù là đại trí tuệ như là cái chuyện một cái vị trưởng lão đó là thuộc lòng tam tạng thuyết giảng. Nhưng mà vị này rất cẩn trọng. Thì có một người Việt Nam nói là ngày cái trí tuệ ngày như vậy mà ngày những cái việc tiểu tiết mà ngày cũng cẩn trọng. Thì ngài nói rằng dù là những việc tiểu tiết nó giống như những hạt kê hạt cải vậy. Mưa gió thì nó thuận thời tiết thì cũng lên, cái hộp rất là nhỏ nó cũng lên cây. Thì cái điều ác nhỏ đó dù mình làm nhưng mà rồi cũng lấy cái hậu quả. Dù là cái điều thiện nhỏ mình làm nó cũng hưởng cái hậu quả. Nên những bậc đại trí đó thấy được các cái nghiệp nó thăng lên đều là do cái nhân duyên hết. Bởi vì thường quý vị thấy nhiều khi mình ngon mình nghe là những câu chuyện, ví dụ mình sanh ra được làm người mà mình thông minh trí tuệ, mình học thuộc tam tạng như là ngày Chuông Lắp Anh Khá Đăng Tiền Kiếp, rồi ngày kia một cái vị tỷ khu nó học hơi chậm lực, cuối cùng bị buồn bỏ do cái nghiệp đó, là sau này ngày luân hồi ngày học bốn câu kệ không thuộc. Thì chúng ta thấy cái đó là một cái điều mà nhiều khi mình thấy mình có trí tuệ. Nhưng mà nếu những người mà họ học rộng hiểu nhiều, họ có hành tri tư là dạy đến Phật, thì họ thấy rằng cái quả thức hiện tại mình có như là thức danh sắc lục nhập họ đó. Mình sanh làm người tam nhân, rồi mình sanh ra làm người giàu sang có uy quyền thế lực. Thì đó chẳng qua là cái nhân lành từ kiếp trước thôi quý vị. Từ vô minh và hành đó, cái hành phúc hành từ kiếp trước đó, nó dẫn cho mình sanh làm thuộc sinh làm người tam nhân, Rồi có sanh vào gia đình danh gia vọng tộc, mình có tài sản lớn, có địa vị công danh chức quyền do cha mẹ tổ phụ của mình để lại, này hay là vua chúa. Mà nếu mình sanh ra từ kia từ đại đó, thì mình lại quên đi cái phước báo từ mình tạo từ kiếp trước, mà cái phước báo đó đã dẫn dắt mình phải sanh vào cái gia đình danh gia vọng tộc. Mình sanh làm người tam nhân, là người có cái trí bẩm sinh, là người có cái sự mẫn tuệ. Nhưng mà thật sự cái đó nó là cái nhân từ kiếp trước cho cái quả hiện tại. Còn nếu hiện tại mình nỗ lực nữa đó, mình nỗ lực mình tu tập nhiều thiện nữa đó, thì thật sự cái nhân hiện tại này nó là cái mình chứng đắc cái đạo quả niết bàn. Nên thường thường nó trong Phật giáo nó không có dùng từ Đức Phật đản sanh, mà dùng cái từ Bồ Tát đản sanh. Bồ Tát đều là kiếp chót, ngày đầy đủ Hoa La Mật, ngày tục kinh vào cái quán cha, quán mẹ, quán châu, quán dòng, quán thời kỳ. Nhưng mà ngày sanh ra làm hoàng tử, và ngày cái nỗ lực để đoạn thì cái tiền não nên nó thành tựu Phật quả. Và cũng thấy được đó, chúng ta cũng thấy được điều là chúng ta sanh làm người mà mẫn tiệt kiếp này đó là do cái vô minh và hành kiếp trước. Cái hành kiếp trước là cái phúc hành, nó có nhân của thiện là vô tham, vô sân, vô si, trong cái tâm thiện hợp trí cho chúng ta sanh làm người tam nhân, cho chúng ta sanh vào những gia đình dân gia vọng tộc, cho chúng ta sanh vào gia đình uy quyền thế lực yêu chúa, cho chúng ta có tài sản nhiều, dụng gì được bao nhiêu, phơi tai tới gái. Từ lúc mà chúng ta có trong bầu thai chúng ta đã có những điều này rồi. Thì quý vị mới thấy rằng Đức Phật này nói rằng một cái người mà hiểu được như vậy đó, thì người đó thấy được đó, các cái thiện pháp là cái điều mà cho mình sanh vào tạo thiện, nên mình không có thể nào mà đến các thiện pháp mình không tâm quý nó được, dù là những thiện nhỏ thiện lớn. Như vậy thì quý vị thấy đó, nhiều khi chúng ta nghe Đức Phật này kể là những cái chuyện mà ví dụ như là ngài ở quê lên chán ngài thành Phật rồi mà ngài ăn ba tháng đuối người, thì ngài kể ý kiến với ngài thỉnh, ngài có thỉnh một vị Phật độc giác nhập hạ tại cái trú xứ của ngài. Nhưng mà vì ngày lúc bây giờ ngày buôn bán ở đường xa, những xe hàng chở từ nước này qua nước khác, lúc bây giờ ngày đóng cái kho, đóng cái cửa nhà kho này, ngày đem cái chìa khóa đi, cái người mà ở nhà để lo công việc ở nhà đó không có mở kho được, họ mới dùng lúa cho ngựa ăn để cho đặt một Phật độc giác ăn. Mà ngày sau này ngày sanh ra là ngày thành Phật cái nhãn giác rồi, nhưng mà ngày phải ăn thuốc lúa ngựa ở 3 tháng ở quê Lanh Trà. Thì chúng ta thấy những cái điều đó, Đức Phật nó nặng cái gì? Cái điều đó là một cái điều mà mình có sự phóng dật điều ít, ít xíu thôi. Có tâm tỉnh Đức Phật độc giác về nhập hạ, hậu độ. Nhưng mà lúc mà đi mình quên đem cái chìa khóa kho, cái kho được khóa chính lại. Và cuối cùng Đức Phật độc giác nhập hạ, đã hứa nhập hạ rồi. Thì dân chúng lúa ngựa, lấy lúa ngựa đâm dân chúng cho Đức Phật độc giác ăn 3 tháng. Sau này ngày thành Phật rồi ngày cũng bị mắc nghiệp quả ăn 3 tháng lúa ngựa. Ngày kể với chúng ta đó, nhiều khi những chuyện mà chúng ta làm, chúng ta chỉ sơ sẩy chút xíu thôi. Ví dụ chúng ta cái đức vua mà tỉnh ngày chú vô tí về ăn dư cấp tốt thì đó là không quên, quên xây cốc đức ngày chú vô tí. Thì tôi về này ở ngoài trời, không có ở gốc cây mà không có mái che, không trời 3 tháng cũng không có mưa, 3 tháng không có mưa. Cuối cùng dân chúng kéo đến hoàng cung á, rồi cuối cùng đức vua mới hỏi dân chúng thì đức vua có làm gì ác không, thì cuối cùng dân chúng cũng không thấy đức vua làm gì ác. Nhưng mà cuối cùng đức vua tự nhớ ra mình tỉnh một cái vị tỳ khu về cái trú xứ của mình ở, mà mình bây giờ cái vị đó có lẽ là vị đó không có mưa ở nên trời không có mưa. Cuối cùng thì đức vua đã xây lưu cốc cho ngày chú ưu tí ngày vào ngày ở, và khi ngày vào rồi thì trời bắt đầu mưa nhỏ, rồi ngày nói được những cái bài kệ tâm tưởng lão tâm kệ thì mưa càng ngày càng lớn, thì cuối cùng làm cho dân chúng hết sợ hãi và vì hại em. Thì chúng ta mới thấy rằng trong cuộc đời này những cái thiện pháp vừa là nhỏ nó mang lại lợi ích, nhưng mà cái bất thiện pháp vừa nhỏ cũng mang lại khổ đau. Nên nhiều khi Đức Phật ngài nói rằng điều thiện nhỏ cháu sinh tưởng trước chẳng đến mình, bất trí thiện dùm chứa như nước nhỏ để bình. Cái việc làm lành nó giống như là mình ăn một cái gì, bữa mình ăn một chút thôi, nhưng mà ăn lâu ngày mình lớn, ăn lâu ngày mình học ngày một chút, mình học lâu ngày mình khôn. Mình làm công đức cũng vậy, làm lâu ngày thì được nhiều quả lắm. Nên nhiều khi quý vị thấy ngay Đức Phật thì còn tại thế, ngày đi bác mỗi ngày. Thì con bà Lâm Môn đó, ông nói ngày sau ngày bữa nào thì cũng đi bác. Thì Đức Phật ngày nói rằng mưa rồi lại mưa nữa, nông dân cấy cày rồi cấy cày nữa, buôn bán lại buôn bán rồi buôn bán nữa. Những cái người mà thương gia thì phải buôn bán hoài, người nông dân phải gieo mạ hoài, người công nhân phải đi làm hoài. Thì cũng như vậy, cái người chúng ta sống đó chúng ta phải làm phước hoài. Cái thiện phước đó chúng ta làm mỗi ngày, chứ không phải là chúng ta làm ngày hôm nay rồi cái là đủ đâu quý vị. Bởi vì Đức Phật thì biết cái tâm thiện chúng ta tâm lên đó, nên chúng ta có cái chánh kiến. Nên thường thường cái ý ác chứ là có tham ác, sân ác và tà kiến ác. Còn người có chánh kiến á, thì tâm có tham ác, sân ác và tà kiến ác. Có chánh kiến là vô tâm vô tham. Có chánh kiến. Thì chính là cái chánh kiến là thấy đúng. Thấy con người chúng ta ăn mỗi ngày. Cái việc thiện chúng ta làm mỗi ngày. Tâm chúng ta sanh từ mỗi lỗ. Mỗi lỗ trình tâm nó sanh lên. Mà khi mà chúng ta không có tác ý đúng thì cái tâm ác nó sanh lên. Còn chúng ta tác ý đúng thì cái tâm thiện nó sanh lên. Nên mới nói rằng việc thiện đó chúng ta phải làm mỗi ngày. Mỗi ngày mình làm được bao nhiêu việc thiện. Bởi vì người trong tập thường làm việc phước ở chỗ này vui, chỗ khác ăn vui, ăn vui rải rác lên nơi. Nếu mình tạo phước mình vui tinh lòng. Mình cái người làm phước đó làm nhiều chỗ, làm chỗ này chỗ kia rồi sau khi mắt nhìn thiện nghiệp thảnh hơi nhẹ nhàng. Kẻ tội lỗi từng làm việc ác chỗ này buồn, chỗ khác than buồn tiếp diễn luôn luôn nhớ mình tạo ác, than buồn khổ tâm. Cái người làm ác cũng vậy đó, họ làm ngày có một chút thôi, nhưng mà họ làm hoài đó thì cái ác đó. Cũng như người ăn cắp vậy đó, họ ăn cắp đi ăn, rồi ăn cắp ngày nhà người này ăn cắp ngày kia rồi hết cả một cái làng như vậy, nhà nào cũng bị họ ăn cắp hết. Giống như là cái việc mà họ ăn mỗi ngày họ không có làm, họ đi trộm cắp đó, thì họ trộm cắp mỗi một chút chút họ ăn thôi, nhưng mà cuối cùng nó nguyên cái làng này nhé, thì người nào cũng trộm cắp hết. Thì Đức Phật này cũng nói cái tâm chúng ta sanh nó mỗi lộ trình tâm. Mỗi lộ trình tâm nó sanh lên, nhưng mà nếu mà chúng ta không có tâm cái tâm thiện thì cái tâm không bất thiện. Nên thường thường quý vị thấy con người của chúng ta đó chỉ tài hai cái loại tâm thôi. Nó cho ra quả đó là cái tâm thiện, tâm bất thiện và tâm vô ký. Nhưng mà tâm vô ký cái đó đến những cái tâm thiện vô sắc, cho mình tâm thì cõi vô sắc. Ở trong đó những cái tâm vô ký thì có nói đến những cái tâm của những vị A-la-hán. Hay là những cái tâm vô ký là những cái tâm mà cái lộ trình tâm nó không lớn. Nên cái gì nó học trong lộ trình tâm đó, cái lộ nào mà chót thẩm tấn hoặc là chót đóng định hay là chót khai môn đó, thì cái lộ nhỏ thì lộ rất nhỏ, nó không có động lực. Còn khi một cái lộ mà lộ lớn thì lộ rất lớn đó, thì nó chót nơi cảnh hoặc là chót động lực. Mà hãy động lực thì nó có hai cái loại động lực là động lực thiện và động lực bất thiện. Chúng ta thấy những vị thánh tu đường quần, tu đà hàm, a la hàm vẫn sử dụng cái động lực thiện. Chứ còn cái vị a la hán mới sử dụng cái động lực duy tác là động lực tốt, động lực mà thường thường chúng ta nói là tám cái tâm tối dục giới và tám chín tâm tối đáo đại. Đó là những cái tâm mà chỉ có những vị a la hán mới sử dụng những cái tâm duy tác, tâm tối. Còn ngược lại còn phàm nhân và thực thánh hữu học đều sử dụng tâm thiện đó. Nên thường thường quý vị thấy cái lộ trình tâm nó không diễn trong tâm của chúng ta. Và khi mà chúng ta không có suy nghĩ đúng đắn thì chúng ta nghĩ rằng mình tu vậy là đủ rồi. Nhưng mà thật sự đó, nếu mình học Phật Pháp của mình, nói mình học đủ rồi đó, thì Đức Phật này đã nói một cái điều là đối với người tu chỉ có hai cái Pháp rất là khó mà hiểu được hết. Đó là Pháp thiện và Pháp bất thiện. Nếu mà chúng ta đã hiểu hết tất cả Pháp bất thiện rồi thì bất thiện nào nó sanh lên chúng ta không biết được nó hết. Còn nếu mà chúng ta đã tu tập hết các Pháp thiện rồi thì chúng ta đã trở thành một thánh rồi. Nhưng mà vì chúng ta không có, chúng ta có nghe thì có nghe, nhưng mà chúng ta không có hiểu. Nên mình vừa thấy những cái lộ trình tâm đó, nó có nói đến bốn cái nhân để sanh tâm. Như là nhãn căn cảnh thức, rồi nhãn căn cảnh sắc, rồi ánh sáng, rồi cái phản cách và cái sự chú ý. Nhiều khi chúng ta thấy là chúng ta nghe, nhưng mà tâm chúng ta không có chú ý. Thì chúng ta có nghe thì nghe thì vậy thôi, chứ còn cái tâm không có chú ý. Và không có chú ý, rồi chúng ta lại không có suy tư. Nên bình thường chúng ta nghe thì giống như người ta nói rằng nước đổ lá môn, nghe bên này nó chạm qua bên kia. Còn khi chúng ta nghe, bữa hôm nay mình vào đây mình học, học một bữa hôm nay là nói về cái pháp bất phóng vật, không cách gì hết. Nhưng mà nếu chúng ta hiểu được thật sự đó, mà chúng ta học hết cái bài kinh tuấn phụng với bài kinh tập thượng này, chúng ta nói thật sự như người sư tỷ học mà hiểu hết chứ. Hai cái bài kinh này phải nói rằng cái nội công mà nó rất là thâm hậu, là cái kiến thức rất là sâu sắc. Nhưng mà tự nghe thì nghe như vậy mà chúng ta cũng có nhớ được bao nhiêu đâu, rất là khó. Nên vì chính vì không khó, chính vì khó như vậy đó, nên Đức Phật nói rằng cái nghe Pháp đó, ta khi nghe Pháp phải suy tư thật nhiều. Ta khi suy tư thật nhiều, nó thẩm sát thật nhiều và thực hành. Thì cái người đó mới tốt nghiệp được. Còn khi mà chúng ta nghe, chúng ta không có thẩm sát, không có suy tư, không có thực hành. Thì chúng ta nghe có nghe, nhưng mà tại chúng ta không có tác ý đến cái sự thực hành. Và chúng ta không có tác ý suy tư nhiều lần thấy được cái lợi ích của cái thiện pháp, không có phóng dật đối với các thiện pháp. Như vậy bình thường quý vị biết rằng hay là nói đến cái tâm sở và bất thiện À, thì cái tâm sở mà không vật đó, đó là nó ở trong cái bốn cái sở hữu bất thiện biến hành. À, còn cái sở hữu mà không phóng dật là gì? Chúng ta thấy như là tính niệm tàng quý vô tham vô sân hành trả tịnh thân tịnh tâm tinh thân tinh tâm như tâm như tâm tịnh thân tâm tịnh thân tịnh tâm chánh thân chánh tâm. À, thì chúng ta thấy rằng những cái tâm thiện nó có những cái thiện pháp, nó có những cái thuộc tính tâm thiện, và những cái tâm này nó có vô tham vô sân hay là vô si là trí tuệ. À, thì lúc bây giờ Đức Phật nói rằng mỗi người mà có bất phóng dật đó chính là có những cái thiện nhân này, những cái nhân vô tham vô sân vô si ở trong cái tâm thiện. À, và cái điều đó là cái người mà biết được cái phát hiện sanh nên nó có nhân thiện, như là thiện ở trong cái thân là không sát sanh trộm cắp tà dâm, thiện thân ở trong khẩu là không nói ác cái tâm tộc tiêu dệt nhẫn như ít, thiện trong ý là không tham ác tận ngã và chí mẹ. Nên nhiều khi quý vị thấy một ngày mình nói tạp mà tạp với ngữ đó là mình nói rất là nhiều, nhưng mà nói mình có khi mình nghĩ là cái lời nói có mang lợi ích không, mình nói rất là nhiều nhưng mình đa số ở trong ngày chúng ta thì cái lời nói nó không có mang lợi ích rất là nhiều, nên gọi là tạp với ngữ. Và cái đó nó cũng là một cái sự phóng dật mà khiến cho khẩu biểu phi chúng ta nói những lời nói nó không có lợi ích, nói không có mang đến ly tham ly sân ly si, không có mang đến tinh tấn nỗ lực, không mang đến chuyển dịch chi tốt, không mang đến là người thích sống độc cư, thích sống độc cư hay là người thích sống an tịnh, không có cái điều này. Thì chính vì như vậy nên chúng ta thấy rằng á, một cái người mà mất phóng dật đối các thiện pháp á, thì chúng ta sẽ thấy một điều Đức Phật nói rằng có hai cái việc chúng ta phải làm là chánh niệm tỉnh giác và bàn bạc lời dạy của Đức Phật. Nếu mà chúng ta không có bàn bạc lời dạy của Đức Phật thì chúng ta chánh niệm tỉnh giác, đó là hai cái việc chúng ta cần làm. Thì thường người Đức Phật thì nói rằng mình chánh niệm tỉnh giác đó là mình có cái chánh niệm. Còn khi mình bàn bạc theo Phật pháp là mình nói những lời nói để chia sẻ, để nỗ lực, để tinh tấn, để khai thông, để minh mẫn, để đỡ mẫn tuệ, để thấy được những cái gì Đức Phật dạy. Mà quý vị thấy rằng một cái pháp mà mất phóng dật đó, đối với các thiện pháp là pháp có nhiều tác dụng, hay là nói rằng nó mang lại nhiều kết quả, kết quả trong dục giới, kết quả trong sắc giới, kết quả trong vô sắc giới, là kết quả trong siêu thế. Đây chúng ta thấy rằng thiện nó chia ra ví dụ chúng ta thấy rằng 24 tăng thiện dục giới, hoặc là 27 tăng thiện đáo đại, hoặc là 40 tăng siêu thế. Nói chung vào thiện thì đưa đến thiện siêu thế, thiện đưa đến những thiện đáo đại. Chúng ta tu trong thiện đáo đại đưa đến những cái tâm quả tái sanh về cõi đáo đại. Chúng ta tu vô thiện sắc giới, chúng ta có cái tâm quả sắc giới để đưa về 18 cõi sắc giới. Chúng ta tu những cái thiện dục giới để chúng ta tăng về 7 cõi dục giới. Nên khi quý vị thấy rằng ở trong thiên cung sự nói rất là nhiều những cái vị mà nhiều khi cúng mà ít cái thành hoa nước đối với Đức Phật thì cái tăng làm cái thiên cúng ít cám bắp nổ, là cám rang, hay là họ đảnh lễ cúi đầu như là con tử mắt phát quân đa lý, chưa có chắp tay nữa đảnh lễ Đức Phật được mà vẫn không được cầu trời. Thì chúng ta thường thường thấy những cái người mà có cái sự mà thiện pháp của họ đó, nhiều khi quý vị thấy làm cho cái ông bà la môn này suy nghĩ thì con vẫn không có đi chùa, không muốn biết cúng dường, chưa từng nghe pháp nhưng gì sanh được cõi trời. À, cuối cùng đó thì Đức Phật này cho ông biết rằng đối với những người thấy Đức Phật là thấy cao thượng, mà người nào thấy Đức Phật mà khi họ thấy họ khởi lòng tin với Đức Phật đó, mà sanh về cõi trời cũng không có thể nào đếm được, không có thể nào nói là 100, 200, 1000, 1000 mà cái nhiều. Đối với tất cả chúng sanh có cái tâm thiện, có lòng tỉnh tính với Đức Phật, và chúng ta gọi là thấy cao thượng, nghe cao thượng, phục vụ cao thượng, hoặc là lợi đắc cao thượng, cung kính, hay là những cái thực hành cao thượng, thì nó mang lại cho chúng ta cái kết quả đời người. Thành ra nhiều khi mình nghĩ về tất cả những cái chuyện mà rất là nhỏ, nhưng mà cái chuyện nó cũng mang lại cái kết quả mà chúng ta không có thể nào đo lường được. Nên thì Đức Phật thì nói rằng đối với cái chuyện mà mình có cái tâm thiện, mà cái tâm thiện đó nó đúng thời đúng lúc đó, thì nó vẫn cho mình sanh về cõi trời. Nên Đức Phật ngài nói nếu một người nào tới bốn chỗ đồng tâm, suy tư về Đức Phật, suy tư về bậc đạo sư, suy tư về cái hạnh nguyện của bậc đạo sư, hoặc là suy tư về những pháp parami, những cái pháp của bậc parami, ba bát pháp parami, hoặc năm pháp đại trí, ba pháp hạnh, tư cách giáo sanh hồn mẹ, tư cách ra đời, hay tư cách xuất gia, tư cách tu khổ hạnh, tư cách cảnh thắng ma vương, tư cách chứng quả chứng tiên trên bồ đoàn, hoặc là chính pháp thắng, Mà nếu một người đó mà đi đến chỗ đúng động tâm mà suy nghĩ như vậy đó, là khai quả mạnh chung Đức Phật nó sẽ không về ngoài trời. Thì chúng ta có thấy rằng Đức Phật biết được cái tâm thiện mà lúc mà chúng ta cận tử đó, mà chúng ta có cái tâm thiện sanh lên, ngay lúc một cái tâm thiện sanh lên, là cái tâm đó nó làm việc việc tử với chúng ta, thì nó có nhân của thiện đó, thì nó trở nên do chúng ta sanh về cái tội vui, do cái tâm quả nó sẽ trở nên tội vui. Nên bình thường quý vị thấy rằng trong cái nghiệp cho quả đó, mới nói đến cái thường nghiệp, cái cộng nghiệp, cái cận tử nghiệp và cái khinh tử nghiệp. Cái cận tử nghiệp là một cái loại thiện mà khi mà chúng ta làm mà chúng ta nhớ nó, chúng ta nghe cái câu chuyện của một cái bà cụ đó, trong cuộc đời của bà thì chưa có làm cái việc gì lớn hết, chỉ có một lần đó bà nhuộm cái y cho con bà thôi. Sau khi bà thấy lửa địa ngục, bà nhớ là cái màu y cho con, bà nhuộm cho con bà cái màu y nó đỏ đỏ giống như măng cục vậy. Bà thấy lửa thì bà suy nghĩ như vậy, thì bà cũng không gì cõi trời. Hay là quý vị nghe cái câu chuyện bị vị cư đó, cha mình nhiều năm làm cái người nghề đạo tăng, lúc nào ngủ cũng bị ám ảnh, ngủ cũng thấy những ác mộng. Lúc mình chết thì cái người con mới cúng dường xá lợi của Đức Phật, mới nói cái phần phước này xin chia cho cha. Thì lúc bây giờ thì cha suy nghĩ về điều đó mà thấy hàng kia tiên cũng đóng rước mình mà không gì cõi trời. Thì chúng ta mới thấy rằng Đức Phật ngài nói rằng cái thiện pháp đó nó có khả năng cho quả. Nó có thể là cộng nghiệp, có thể là thường nghiệp, có thể là cận tử nghiệp, hoặc có thể là khinh khắc nghiệp. Nó có thể trổ thông cái này nè. Mà nếu mà cái tâm nào mà lúc bây giờ nó làm cái việc mà nghiệp tướng thú tướng thì nó cũng có khả năng để cho chúng ta tâm mà còn vui, cho tâm mà cũng ngành cảnh. Như vậy thì chúng ta thấy những cái thiện pháp nó đối với chúng ta cho nó là nhỏ. Nhưng mà Đức Phật ngài không có nghĩ như vậy, Đức Phật ngài không có nói như vậy. Cái thiện pháp đó là nó do cái tâm của chúng ta, nó do cái tâm chúng ta, mà do cái tâm chúng ta là cái nghĩa là cái tâm chúng ta nó, chúng ta có suy nghĩ sâu sắc về cái việc đó thì nó trở thành cái việc một to lớn, đúng pháp, đúng theo cái lộ trình tâm. Bởi lộ trình tâm cái gì, cái lộ trình tâm nó sanh lên có vô tham, vô sân và có vô si, đó là có trí tuệ. Nếu mà chúng ta bố thí, bây giờ chúng ta suy nghĩ có đời này và đời sau, có cha có mẹ, cũng là quả thân. Trên đời có những vị sa môn tu hành chánh hướng chánh hạnh, trên đời có những là quả thân, có đời này đời sau. Và khi mà chúng ta làm những tiền nghiệp, chúng ta suy nghĩ như vậy đó, thì chúng ta sẽ có chánh kiến đưa đến sanh y, có nghĩa là đưa đến sanh thú trời người. Hoặc là cái chánh kiến bây giờ nó có thể sanh trong tâm đạo đến đạo chi. Thì Đức Phật ngày mới dạy chúng ta đó, cái thiện tâm chúng ta sanh lên nó có khí hay không khí, bây giờ chúng ta tạc ý nó. Rồi tạc ý nó, nên quý vị thấy vô bao giờ khí, bố khí cũng dừng rất là nhiều. Nhưng mà thanh niên của Đức Phật nó làm vô bao giờ khí làm như vậy đó, nhưng mà không có. Thanh niên của Đức Phật mới nói là không có quả báo lớn. Thanh niên của Đức Phật không có làm chung cái thiện nghiệp vô bao giờ khí. Mà sau này thanh niên của Đức Phật làm đúng pháp, thanh niên cõi trời đau lợi. Tâm khi vô bao nhiêu tí, bố thí đó, nhưng mà lại sanh vào cái cõi tiêu thiên thấp, mà trong cái bảo điện không có cái gì hết. Tại vì Đức Vua đó là ăn những cái đồ tốt mà cho chứ tăng, những đồ ăn xấu, mặc những cái y phục tốt mà cho chứ tăng những y phục xấu. Những vật dụng mà vô tài là những vật tốt mà cho chứ tăng những vật xấu. Nên cuối cùng vô bao nhiêu tí sanh vào cái tiêu thiên đó là cái bảo điện tấm lòng không có một hại hết. Mà chính lúc bây giờ thanh niên của ta ra đã nói lên cái điều này lúc còn tại thế. Lúc mà vua Bao Giờ Ký làm, thanh niên của Đức Phật mới nói rằng cái việc làm cái vua Bao Giờ Ký đó chỉ thanh niên của Đức Phật chỉ trong đời này, nhưng mà đời sau thì chắc chắn là vua Bao Giờ Ký sẽ không gặp được thanh niên của Đức Phật. Thì thanh niên của Đức Phật làm trước với cái sự siêu tư đúng đắn, với cái sở hành đúng đắn, với cái vật khí bố khí đúng đắn, nên sau khi đó thì thân quả mình chung thanh niên của Đức Phật đã sanh cõi trời đau lời. Thì chúng ta thấy những người có trí nhìn vào cái việc làm của một người mà thấy người đó làm có nghĩa là đúng pháp, đúng theo pháp, thì cái người này sẽ được một cái thiện pháp mà có ba nhân vô tham vô sân vô si đó, nó cao thượng, thì người tâm thành thì cũng cao thượng. Như vậy thì chúng ta thấy một cái người mà vừa là cái việc mà mình thấy mình đã qua rồi, nhưng mà một cái người mà khi mà thực hành đó, thì quý vị thấy trong kinh có một lần ở Đức Thế Tôn này, trong tâm kinh một kinh một lần Đức Thế Tôn ngày đến một cái túi khí này mỉm cười, thì đông giả đang đa hỏi, thì Đức Thế Tôn là hỏi chỗ này, ngày xưa có một người thanh niên đệ tử của Đức Phật Cấp Tô Bá là nam cư sĩ, có 500 người bạn, vị này thích lệ hướng dẫn cho những người này tu giữ giới cấp tâm, rồi giữ giới trộm cắp, tài giảm nói dối rượu, nói chung bò quá thì Đức Phật vị này nghĩ năm giới thì vị này sắp tấn cho tất cả 500 người đã cố gắng thành tựu từ giới thì giới cuối cùng giữ được năm giới. Thì cái vị thiện nam này tu 8 giới rồi cũng giáo huấn người ta thêm 3 giới: không ăn phi thời, không nằm ngồi nói quá cao, và không có nghe múa hát rồi kèm đờn cái hát nghe đờn kèm trang điểm thôi, không gì có người đẹp tặng hoa. Một thời gian sau thì cái vị nam cư sĩ này đã hướng dẫn cho tất cả 500 người bạn của mình giữ từ giới thì giới cuối cùng được 8 giới. Thì vị này mới xuất gia làm sa di tu 10 giới, rồi huấn luyện cho những vị này tiếp tục tu thêm 2 giới nữa là đủ 10 giới. Rồi một thời gian sau thì 500 người xuất gia làm sa di thì vị này thọ thì tu giới, giữ gìn học giới 227 giới, rồi giáo giới cho những cái vị này từ 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 giữ toàn giới, tu tập giới thì tu, thì vị này mới tu thiền chứng sơ thiền. Rồi vị này dùng nhiều cách sắp tấn những vị bị tu thì tu thiền. Sau khi 500 vị này chứng sơ thiền thì vị này nỗ lực tu tập chứng nhị thiền, thì chứng lên tam thiền, tứ thiền, chứng lên sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo, sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả. Cuối cùng đó thì tất cả 500 người bạn đó đều đắc quả A La Hán hết, và cái vị thiện nam đó cũng đắc quả A La Hán luôn. Bây giờ Đức Phật này đến cái chỗ này, người mỉm cười đó, thì Tôn Giả Na Tha hỏi Đức Phật này kể là phải nhỏ, những cái nhỏ đó mà mình thấy nó mang lại kết quả đó, thì từ cái giống như thang đó, từ nước nó lên cao, giống như nước nó nhỏ từ giọt lên cái đầy bình. Những cái thiện nghiệp mình làm á, tuy rằng những người trí thì thấy cái thiện nghiệp nó mang lại kết quả, nên nếu chỉ thấy nhiều khi mình dạy người ta đó, mình dạy người ta một pháp á, mình học một pháp, mình dạy người ta hai pháp, mình học hai pháp, mình dạy người ta ba pháp, học ba pháp. Mình nếu mình dạy được người đó thì mình sẽ nỗ lực làm cho mình cao thượng lên. Còn nếu mà mình không dạy người đó là do cái sự dễ vui của mình, và mình không có khuyên người đó, chính lúc bây giờ mình không có khuyên mình. Nên bình thường cái gì đấy mình khuyên mình á, mình khuyên người đó mình giống đồng ý với mình khuyên khuyên, đồng với cái mình khuyên mình. Bởi vì lúc mình thuyết pháp đó là cái nhân của tạo phước trí, hay là thuyết pháp là cái nhân của tạo phước trí. Nên quý vị thấy cái phước trí đó là nhân của hai cái việc mà bố thuyết pháp, tính pháp và thuyết pháp, đó là cái nhân của phước trí. Nên cái người mà nghe pháp, mà cái vị thuyết pháp mà thuyết về nghĩa mình nghe về nghĩa, thuyết về văn mình nghe về pháp, thuyết về pháp mình nghe về pháp, thì mình tác ý thuyết, cái vị mà cư sĩ tác ý nghe cũng đúng giống như vậy thôi, cũng đúng y như cái vị mà tác ý thuyết về pháp mình nghe pháp, thuyết về nghĩa mình nghe nghĩa, thì mình sẽ được rất là nhiều cái trí, nhiều cái trí mà vị pháp sư cũng rất là nhiều cái trí. Trong khi nhiều khi vị đã thuyết về nghĩa mình nghĩ về pháp, hoặc là vị đã thuyết về pháp mình nghĩ về nghĩa, vị đã đang dẫn chứng chỗ này mình nghĩ qua cái chỗ khác, không có đồng như vậy đó, thì mình không có đưa tâm mình hướng đến được, mình phải đưa tâm hướng đến theo cái vị đó giảng, thì mình sẽ thấy được cái sự sâu xa ở trong cái pháp hay cái nghĩa. Thì những cái điều này đó quý vị biết rằng là do cái sự huấn luyện tâm của chúng ta. Nên quý vị thấy nhiều khi thanh niên Atula đó đi nghe ngài Lưu Thá, đi theo nghe ngài Sa Lợi Phất, đi theo đi nghe ngài Ananda, và cuối cùng thanh niên Atula bị chê hết, rồi cuối cùng tìm được Phật. Thì Đức Phật nói rằng thanh niên Atula đã tác ý xong cho đúng đắn, nên tới đâu là tiếp nhiều cũng không đồng ý, tiếp ít cũng không đồng ý, tiếp nhiều cũng không đồng ý, tiếp về thiền thì cũng không đồng ý. Nên cuối cùng vị này giống như là cái tâm đã không khác tác ý rồi, thì không bao giờ mà giữ ý mình hết. Còn khi mình tác ý khéo rồi á, thì mình tới vị đó thiết về thiền mình nghe thiền, thiết về A Tỳ Đàm mình nghe A Tỳ Đàm, thiết về kinh mình nghe kinh, thiết về lực mình nghe lực. Thì nếu mình khéo như vậy á, thì mình sẽ thu nhập được nhiều cái kiến thức từ kinh lực hay A Tỳ Đàm hay thiền. Còn nếu ngược lại đó, mình bắt bỏ một cái nào đó thì cái khuyết điểm do cái sự kinh lờn đối với các phát hiện hay là kinh lờn đối với những pháp bảo đó, mình sẽ khuyết điểm một phần. Chính những khuyết điểm đó, Đức Phật ngài mới nói rằng mình phóng dật trong một phần nào mình chỉ đau khổ trong phần đó, còn mình mà bất phóng dật trong phần nào thì mình hoàn toàn thành tựu được cả phần đó. Thành ra quý vị hiểu rằng cái thiện pháp á, thì nó có cái gì, nó gọi là khéo tác ý, nó có cái cảnh thiện, hay là nó có cái nhân thiện, cái tâm mình khéo tác ý, hoặc là mình một cái người khác tu tập, mình khéo tu tập thì mình tu tập, ví dụ như người đó ăn thiết pháp thì mình nghe pháp, vì đó đang hướng dẫn thiền mình là tu thiền, vì đó đang dạy luật thì mình học luật, vì đó đang dạy kinh thì mình học kinh. Còn nếu một người mà nói rằng tôi thích tu thiền, mà đi vô cái trường học mà mình đã thích tu thiền, thì mình ngồi mình cứ nghĩ cái thiền, mình không có nghĩ cái học. Mà thay vì có nhiều khi mình vô cái trường thiền thì mình lại thích đi học, cái đó là mình tự làm cho mình, tự làm khó cho mình. à, tự mình làm cho mình thông khéo, và mình khéo làm đi tới chỗ nào thì mình hòa đồng với đó. Nên quý vị thấy nhiều khi nó nói cái tính cách của người quân tử giống như nước vậy, nó vào cái chỗ vua thì nó thành vua, vào chỗ tròn thành tròn, vào chỗ dài thành dài. Cái tâm người quân tử nó mềm mỏng như vậy, như vậy. Còn cái tâm người tiểu nhân nó thì ngược lại, nó không như vậy, nó không có giống như vậy. Thì cái tâm của người khác tu tập nó giống như cái tâm của bị thiện trí vậy đó, một cái người gọi là quân tử vậy. Còn cái không khéo tu tập giống như cái tâm của người tiểu nhân vậy đó, nó giống như vậy. Thành ra khi mà chúng ta thấy Đức Phật có nhiều khi ngày chỉ nói một pháp thôi, nhưng mà nếu mình hiểu được cái pháp này, khi mình cái gì mình tận dụng tất cả những cái thiện, ví dụ mình bố thí là bố thí, giữ giới là giữ giới, mình gặp cái tăng tinh kính là tinh kính, gặp việc phục vụ là phục vụ, gặp việc là tụng kinh là hồi mình tụng kinh, hồi hướng phước là hồi hướng phước, gặp chỗ tùy hỷ phước mình tùy hỷ phước, gặp chỗ mà cải chánh chi kiến một đúng đắn thì mình sửa đổi chi kiến, thì mình sẽ tạo được nhiều cái lợi phước. Cái tâm mình nó thanh, bất cứ cái loại tâm nào nó thanh lên đều là tâm thiện đó. Còn khi mình không khéo rồi thì nó thanh, nó không bất thiện cái gì. Nên quý vị hiểu cái tâm của chúng ta nó thanh, một ngày nó biết bao nhiêu lỗ trình tâm. Rồi chúng ta mà dễ duyên thì nó thanh, nó biết bao nhiêu cái lỗ tâm bất thiện. Nên từ từ Đức Phật sẽ nói rằng một cái người mà nằm mà suy nghĩ tầm bậy tầm bạ thà là ngủ còn sướng hơn. Thì vì ngủ là cái tâm hổ kiếp nó trôi lăn, mà cái tâm hổ kiếp là cái tâm tục sinh, cái tâm tái tục của mình đầu tiên. Và khi mà mình suy nghĩ ác là cái nhân của tâm bất thiện, suy vô tạm như quý phóng vật, và tham tà kiến, và tân tật lần hối, và tôn trầm thị điên, và đạo hối, là cái tâm mà phóng vật, cái tâm mà dao động á, liên miên như vậy, nên cái tâm không có định tĩnh được, không có an trú tâm thiền định, hoặc là an trú tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Ký, niệm Giới, niệm Thiên, niệm hơi thở, hoặc là niệm tứ đại, hay là niệm thể trược được. Nên quý vị thấy một người có chánh niệm thì an trú vào cái niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Ký, niệm Giới, niệm Thiên được. Nhưng một người mà khi mà bị cái tâm sao động rồi đó, thì không thể nào an trú ở đó được. Nên Đức Phật nó dạy một cái pháp mà có tác dụng nhiều đó là bất phóng vật trong các thiện khác. Bây giờ bất phóng vật là không có phóng vật trong các cái thiện khác, gọi là bất phóng vật. Có nghĩa là mấy thiện pháp thì mình phải thực hành. Và khi mình có thực hành như vậy đó, thì nó mới mang lại cái lợi ích để cái tâm chúng ta nó sanh tình lộ gì. Bởi vì cái lộ ngũ môn hay lộ ý môn, ví dụ lộ ngũ môn, mắt mình nhìn thấy dây tăng mình chắp tay, nhìn thấy ngọc xá lợi, nhìn thấy đại thọ bồ đề mình chắp tay, cúi đầu, đó là mình có cái tâm gọi là khéo tu tập. Còn khi mình thấy cái cây đại thọ bồ đề, hoặc thấy dây tăng, thấy kim thân của Đức Phật, là mình không có chắp tay, không thở đến tâm tiện, đó là lúc cái dần khú vật. Vì mình thấy cái trên đời này cái bậc đạo sư là bậc đáng tôn quý, tính là bậc cao thượng, bậc thầy của trời người vô phạm của quần sanh, mà mình không có chấp ta đảnh lễ như vậy thì cái tâm thiện nó không thanh lên, thì lúc bây giờ cái tâm bất thiện thanh lên do cái sự dễ vui mình có. Còn khi mình không có dễ vui thì mình thấy bất cứ cái hình tượng nào của Đức Phật thì chấp tay, bất cứ cái bảo tháp nào mình thấy, hoặc là đại tạo bồ đề, kim thân Phật thờ thì mình chấp tay. Nên nhiều khi mình thấy những cái câu chuyện mà nói ra như Đức vua Đình Sa Dương mà bị cắt chân tay chân chân là quá khứ, đã mang kiếp làm vua chúa, mang bia mang giày vào trong cái Phật điện, do chỗ mà cái tăng tự Thi Ma mang giày mang dép vào đó mà bị cái nghiệp báo mà ta này hoặc tử ở cái thế mà kêu cái người thợ tạo Phật một cắt chân tay chân chân là tắt muối đó. Thì cái đó là một cái việc mà nhiều khi chúng ta thấy đối với Đức Phật đó, một cái thiện nghiệp mà nhỏ mình làm nó cũng có kết quả, mà một cái ác nghiệp nhỏ mình dễ vui thì Đức Phật người cũng nói nghĩa cũng có cái kết quả. Thành ra khi một người có trí đó, biết rằng cái thiện nghiệp, cái ác nghiệp này nó phát sinh với cái tâm chúng ta. Nên thường thường quý vị biết rằng nếu một người mà sợ cái tâm của mình đó, thì cái tâm của mình nó có 7 cái động lực. Trong lúc cái chuyện thiện hay chuyện ác thì nó cũng có 7 cái động lực hết. Nó có 7 cái động lực. Nó có 7 cái động lực là cái tốc lực tâm của chúng ta đó. Thì nó cái tốc lực thứ nhất nó cho ra cái hiện quán nghiệp. Cái tốc lực thứ 7 nó cho ra không quán nghiệp. Còn 5 cái tốc lực cái giữa nó cho ra cái hậu quán nghiệp. Và chúng ta biết cái hiện báo nghiệp đó, ngay cái kiếp hiện tại này có nhiều cái lần phạm đến những cái vị đó mình có thể bị cái nghiệp ác. Quý vị nghe, quý vị cũng nhớ là cái câu chuyện của công tử cách công tử Sa-ri Giá mà phạm đến ngày Maha Cách Giá Lá đó. Là ngày Maha Cách Giá Lá, ngày là một bậc đại phước, ngày có màu da rất là đẹp. Và trong khi công tử Sa-ri Giá nó suy nghĩ ngồi trên xe đi ngược đường ngày Maha Cách Giá Lá ngày đi bác, thì công tử Sa-ri Giá này đi từ trong kinh thành đi xuống biển. mấy các ngày ma các cái nhớ nát nó suy nghĩ vậy thôi. Mấy ước gì bị sa môn có màu da mà vàng mịn như vậy, ước gì là vợ của ta cũng có màu vàng. Thì khi mà suy nghĩ vậy như vậy thì cái công tử Tây Giá biến thành người nữ, biến thành người nữ thì rất là mắc cỡ hổ thẹn, nên tự tìm cái cách để mà tuột xuống xe là đi, đi bỏ xuống thành nó đi qua tuyến khác. Rồi đi trên đường nó gặp cái người ta điên á, đi nhờ xe bò, là cái người thương buôn cũng làm quen với cô này, đi qua bên kinh thành cái giới thiệu cho cái anh chàng cái lập gia đình. Rồi sau này sanh ra được hai đứa con, lúc làm chồng lúc mà ở trong kinh thành thì làm chồng có hai đứa con, sau khi mà biến thành người nữ thì làm vợ có hai đứa con. Và sau khi đó thì cái người con gái này nhớ cha mẹ của mình trong kinh thành, tìm cách hỏi thăm người quen, cuối cùng thì người quen hỏi tại sao biết ông bà Thượng Giả, ông bà Thượng Giả chưa có chết còn mạnh khỏe, thì hỏi ra thì cái cô này mới nói thiệt, cổ là công tử con của ông bà Thượng Giả, nhưng mà khi mà gặp ngày má cái cha má nghĩ vậy biến thành người nữ rồi mắc cỡ quá, tuột xuống xe đi qua tứ quái, lập gia đình bây giờ có hai đứa con gái, sanh được hai đứa con. Thì sau khi cái người bạn nó khi đi sám hối ngày ma cái chạy cho nó, khi sám hối rồi trở thành người nam trở lại, sau khi cũng nhàm chán cũng đời sống phiền não tội lỗi đi xuất gia, Chư Tăng mới hỏi bây giờ hiền giả thương hai đứa con, hai đứa con mình đẻ hai đứa con mình nuôi, hiền giả thương hai đứa nào. Thì cái vị này cũng bị Chư Tăng hỏi như vậy, bị này phiền não nên bị này kiếm chỗ yên lặng thì này tu chứng đắc đạo quả là hán. Rồi sau khi đắc đạo quả là hán thì Chư Tăng hỏi thì bị này nói rằng con nào cũng thương giống nhau vậy, và con nào cũng không thương hết. Thì khi mà hỏi ra thì Đức Phật thì xác định bị đó là bị A-la-hán. Thì chúng ta thấy rằng nhiều khi chúng ta sợ khởi lên cái ý thôi, ý bất thiện với chúng ta, nhưng mà chúng ta phạm đến một cái người nào, nếu mà chúng ta có cái ý nghĩ bậy mà chúng ta phạm đến ngày như là ngày Maha Cách Chạy Giá Ná, như là công tử Tôn Giá, thì chúng ta cũng biến dạng thành cái người nam, thành người nữ thành người nam liền. Và nó nhiều khi nếu quý vị thấy cái tư tưởng, nó cái ý ác của chúng ta, nó nhiều khi mình nó không cho quả, nhưng thật sự nó cũng cho quả. Nên quý vị biết những người mà tu hành có thành thông rồi đó, họ không có dùng cái thân đi giết người hay là cái lời nói giết người, họ dùng cái ý bằng những cái đề mục như là họ dùng lửa, họ hóa thành lửa đốt người ta, họ hóa thành nước tràn ngập người ta. Và nói Đức Phật này nói cái ý nó quan trọng lắm. Quý vị thấy thông tin mà gia chủ Ubali á, theo ngoại đạo nói là cái thân nghiệp nó quan trọng, cái khẩu nghiệp nó quan trọng, còn ý nghiệp quan trọng. Còn Đức Phật này nói rằng cái thân nghiệp, khẩu nghiệp nó nhưng cái ý nghiệp quan trọng hơn. Là Đức Phật phải đưa ra hình ảnh một người dùng cái dùng gươm giáo mà giết á, mình cầm gươm giáo mình chém người ta, mình chém một ngày trong kinh thành này mình chém hết không, chém không hết. Nhưng mà nếu một người mà dùng thần thông mà làm lửa hoặc là làm gươm giáo hay như không thì trước cũng chém người ta, chém hết không, chém hết. Thành ra Đức Phật này nó là cái ý ác nó quan trọng hơn cái thân đó. Bởi vậy chúng ta thấy trong kinh kể lại là khi một cái tâm bất kỳ chúng ta khởi lên đó, thì hai cái sắc gọi là sắc tâm cố định là thân ngữ tri và khẩu ngữ tri đó. Mình dùng cái thân của mình để sắc tâm trộm cắp cái tài danh, dùng cái lời nói của mình, cái tâm ác nó có rồi nó điều khiển cái miệng mình, nó ác, nó đăng tập, nó tiêu diệt, nó nhẫn như ít. Nhưng mà thật sự cái ý ác của mình nó rất là quan trọng. Bởi vì bình thường có nhiều cái câu chuyện mà nghe nói chuyện nó nghe cái vị thị phu đó mà tu hành mà gọi là mình thấy cái dục vọng mà bị này, bị này dùng cái cách gọi là đoạn âm á, mình nói như là thái giám vậy đó. Nhưng mà đối với một cái tinh thủ Lăng Nghiêm mà nói rằng đoạn âm nó không bằng đoạn tâm, cái nghĩa là tâm mà dứt rồi á thì cái thân nó không còn phạm tội nữa. Nhưng mà khi tâm chúng ta mà chưa hết phiền não á thì cái thân chúng ta có làm đi thì nó cũng khởi lên cái tâm dục. Nên quý vị thấy có nhiều người họ tuy là họ là thái giám công công nhưng mà họ vẫn còn cái dục, và cái dục nó biểu hiện ra cái cách khác. Nên vì quý vị thấy những người mà bê đê bán nam bán nữ nhưng mà họ như khi họ thể hiện cái dục vật chất hết. Nên Đức Phật nói rằng cái tâm dục chúng ta còn đó là cái loại phiền não khiến cái thân chúng ta hành động, hoặc là khẩu chúng ta hành động. Còn cái người mà hết phiền não thì chúng ta thấy đối với các bậc thánh ngài còn thân khẩu ý đầy đủ, nhưng mà ngài hết phiền não rồi nên ngài nó không còn tạo tội ác. Còn chúng sanh mà còn phiền não thì hình thành thì tội ác là chính do cái phiền não đó, là phiền não tham ác thân ác và tà kiến ác, đó là ý ác. Và nếu là ý ác không có thì thân ác và khẩu ác không có. Nên Đức Phật ngài mới nói chúng ta đó là cái tâm chúng ta rất là quan trọng. Một người khéo hiểu được cái tâm chúng ta nó sanh ra tình lộ đó, thì khi mà mình phóng dật là cái tâm lộ bất kỳ nó sanh lên. Còn khi mà mình không có phóng dật đó, mình đặt ý chân chánh đó thì cái tâm thiện nó sanh lên. Mà mỗi loại tâm thiện nó sanh lên nó có cái điểm báo nghiệp, sanh báo nghiệp và khổ báo nghiệp. À, nó có nghĩa là nó có thể cho mình cái hậu quả tấn tan gì là nhiều kiếp, tùy theo cái thân ác, khẩu ác và ý ác của mình nó mức độ nào. Thì trong luật quý vị thấy có nhiều khi trong luật có nói đến một cái người phạm tội, một vị bị cô phạm tội có nhiều khi do thân khẩu ý luôn, có nhiều người do thân và ý, do khẩu và ý, đó là có nhiều khi phải có cái ý. Cái tội nào do thân khẩu cũng phải có ý, quý vị không có thể nào mà có nhiều cái ý sanh lên mà không cần thân khẩu. Nhưng mà cái tội nào thân khẩu cũng phải có ý hết, không có tội là thân khẩu mà không có ý. Nên chính vì cái ý ác đó mà chúng ta hiểu rằng cái ý ác nó điều khiển thân của mình sắc tanh trọng cấp tà dâm, cái ý ác cũng điều khiển khẩu mình nó ác, cái tâm tộc đi dệt nhẫn 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 giữa ít, và cái ác đó là cái phiền não, nó phiền não thân tâm của chúng ta, nó sanh tình lộ tình tâm, lộ tình tâm nó cái lộ đó là lộ ngũ môn hay là lộ ý môn. Từ cái lộ ngũ môn là sau khi mắt chúng ta thấy rồi cái chúng ta không có thu thúc nên cái tham nó khởi lên, mà khi tham khởi lên nó thì chúng ta hành động ác. Còn khi mắt chúng ta thấy mà chúng ta có chánh niệm tỉnh giác á thì cái mắt chúng ta thấy nó trở thành thiện. Chúng ta thấy như công tử Khô Sắc Cá, hay là quý vị nghe chắc ngày Chắc Khú Ba Lá, hay là ngày cái vị chư tiên Mát Pháp Tôn Đa Lý đó, nhìn thấy Đức Phật thôi đó là cái lậu nhãn môn. Rồi có nhiều người đang nghe Đức Phật thuyết pháp là cái lậu nhĩ môn. Khi mà chúng ta thấy rằng lậu nhãn môn, lậu nhĩ môn và là cái lậu ý môn, cái lậu thân môn, và nhiều khi chúng ta tu thiền có những tạm cảm giác lạc thọ khổ thọ mà chúng ta chánh niệm chánh giác để chúng ta ghi nhận nó, thì chúng ta hay quán thấy là vô thường khổ vô ngã. Thì chúng ta thấy là nương vào những cái thân môn, hoặc là nương vào nhãn môn, nhĩ môn, hoặc là tỷ môn, thiệt môn, chúng ta thấy những cái câu chuyện cũng như bị sa di đó ăn nó vật thực ấy. mà mới đầu nhìn thấy món cà ri là khởi lên tâm tham, thì bị sư phụ biết cái tâm mình, biết cái tâm người đệ tử, mới nói là nhắc người đệ tử chớ có đốt cái lưỡi mình bằng món cà ri. Bị thì nghe sư phụ nói như vậy thì bị này ăn uống chánh niệm tỉnh giác, rồi sau khi thọ thực xong rồi bị này trở thành bị a la hán. Thì quý vị thấy rằng có nhiều khi cái thiệt môn á là cái niệm chúng ta ăn vật thực thì chúng ta khởi lên tham, thì chúng ta phải từ cái đó chúng ta quan thấy cái ly tham liền. Hay là từ cái thân chúng ta họ dùng y phục mà chúng ta quán thấy để che thân, che cái sự lõ lộ thân thể, che sự xúc chạm của rùi mũi nóng lạnh cả bụi. Chúng ta khi mà chúng ta suy nghĩ như vậy đó là cái tâm thiện hợp tiến sanh lên. Khi mà chúng ta họ dụng cái y phục của thân chúng ta, hoặc là chúng ta thở ngửi những hơi mùi, nên quý vị thấy sao này mới quý vị nghe cái câu là sao Đức Phật độc giác mà thành bộ xương khô và miệng hôi thối đó. Nếu mà mình nghĩ cái cảnh khí mà nếu mình gặp Đức Phật độc giác rồi mình không có thu thúc mà mình chê bai thì mình cũng mắc cái hậu quả. Mà mình thấy điển hình như ông Pháp Bố Bút Thá, ông Thị Giác Cùi quê lâu quá cứ gặp đi xong môn mà mặc y phục hơi chứ hơi mùi mà ông Pháp Bố Bút Thá đó khởi cái tâm kinh bỉ cung miếng của tao thì bị cùi. Thì chúng ta thấy rằng nhiều khi chúng ta nghe những cái câu chuyện mà này đó để chúng ta thấy cái sự tạo tội lỗi của chúng ta cũng ít nhiều nó cũng mang cái hậu quả nó cũng kinh khủng. Chúng ta thấy như là cái chiếc ta ra vậy, ta hỏi sư phụ của cô là ai thì vị này đắp đi biểu lộ cái hình ảnh còn khòm khòm lưng rồi cười như vậy thôi, mà tao lại tăng nhiều kiếp làm cái người tiền nữ mù lưng. Hay là quý vị thấy tiền kiếp làm cái chiếc ta ra sai vị người bạn của mình lúc đương đời còn là cư sĩ là bạn, và cái vị này xuất gia sao là thành vị thánh ni rồi mà sai vị này đi lấy cái hộp mà phấn son cái đồ tư trang để trang điểm thôi. Mà cái vị thánh ni nó suy nghĩ rằng nếu mà ta đi lấy thì bạn ta chỉ làm tỳ nữ năm năm kiếp thôi, nhưng mà nếu mà ta không lấy mà bạn ta mắng chửi ta đó thì đọa địa ngục đầm thôi rất là lâu. Thôi thì tính ra tính lợi đó là làm tỳ nữ vẫn còn tốt hơn là đọa địa ngục đầm thôi. Nên cái vị thánh ni đó đi lấy cái hộp phấn son do cái người bạn là tiền thân của nàng của trước ta ra, và sau này nàng bị làm tỳ nữ năm năm kiếp như vậy. Thì chúng ta thấy rằng cái nhân quả là chúng ta dễ vui nên chúng ta bị phán phạt chịu cái quả khổ đó. Nên ta có bài kinh tấm hối của câu là dễ như tam bảo hại mình bởi chính không thấu vô minh nghiệp tà, cho nên chân tánh mới là tối tâm chẳng rõ cây ma thời đầu, quá nên thời dài đã lâu để cho hoàn cảnh mặc dầu kẻ say đó, khác nào đều bị gió dây linh đinh giữa biển dịch giờ bờ không, các con tội nặng chất trần tiếp tư cho đến hiện công kiếp này con xin tấm hối từ đây. Thì quý vị mới thấy rằng con người của chúng ta đó bị chúng ta dễ vui rất là nhiều đối với những cái bậc tam môn phạm hạnh. Chúng ta có thể dễ vui là vì đó ngày xưa là bạn với chúng ta, bây giờ đi tu xuất gia làm việc tu ni rồi, chúng ta cứ nghĩ rằng là bạn thôi, chúng ta sai khiến những vị đó làm gì là chuyện kia, hoặc là chúng ta chế giễu, chúng ta chế nhạo, chúng ta kinh khi, thì khi mà chúng ta làm như vậy chúng ta chịu rất là nhiều hậu quả. Thì chính những cái điều này á, Đức Phật này cho chúng ta thấy rằng mình mà dễ đi đó thì cái lỗ tâm của mình nó tạo cái nghiệp, và chính đó, khi mà mình bị lãnh lấy cái hậu quả này thì Đức Phật cũng túc mạng minh, Đức Phật nhớ là nhiều đời nhiều kiếp đó, Ngài thấy được những cái hành động của chúng ta làm, những cái lời nói chúng ta nói, là cái lời nói và cái hành động này xưa đó bây giờ nó kết quả cho chúng ta sanh vào thân hình bị bệnh tật như thế này, bị gù như thế này, bị làm nô tỳ như thế này, rồi bị đau khổ như thế này như kia, chúng ta phải chịu lấy những hậu quả đó. Thì chúng ta thấy rằng mình dễ vui đó thì cái tâm của bệnh nó sanh ra cái lộ trình, và cái động lực đó thiện hay bất thiện nó do những cái tâm thiện tâm bất thiện. Bởi chúng ta thấy động lực bất thiện đó là do những cái tâm bất thiện như là tám năm tham, hai tâm sân, anh si, hoặc là những sở hữu bất thiện nhất hành như là si vô tà vô ý phóng dật, sở hữu tham phần như tham tà kiến ngã mạn, sở hữu sân phần như sân tật lẫn tối, sở hữu hôn phần như hôn trầm tỷ miên, sở hữu hoài nghi. Chính những sở hữu bất thiện này là những cái tiền não ngủ ngầm ở trong tâm chúng ta, nên khi mà chúng ta không có không có chánh niệm tỉnh giác, không có xóa bỏ được cái ngã mạn tà kiến, thì những cái tiền não này nó sanh trong cái tâm lộ của chúng ta. Và cái tâm lộ chúng ta thiện hay bất thiện đó là hành từ quá khứ, và ra vô minh là không hiểu biết sự thật, như là không hiểu biết về khổ tập diệt đạo, không hiểu biết về nhân quá khứ, là năm nhân quá khứ. Vì chúng ta thuộc kinh đó là vô minh mà hành đó, là nhân quá khứ, nhưng mà trong vô minh mà hành nó phải có phiền não là ái cũ và hữu. Bây giờ nó có vô minh mà hành là nhân quá khứ đưa đến thức danh sắc lục nhập xúc thọ, đó là quả hiện tại. Vì chúng ta không hiểu được nhân quá khứ, không hiểu được quả hiện tại, không hiểu được nhân quả hiện tại, không có đưa đến cái sự đoạn trừ những nhân quả tương lai. Nên quý vị thấy rằng từ cái thọ nó duyên cho ái, ái đây là tham, hoặc là thọ nó duyên cho cái gì mình thương mến người đó mà mình không có được vừa lòng, mình sân hận lên, nó là sân. Nhưng mà những cái điều này đó là cái nhân hiện tại. Mà nếu quý vị thấy cái phiền não là nhân hiện tại, nên đối với Phật giáo Nam Tông là các cái bậc thánh mà như Đức Phật toàn giác mà gọi là Bồ Tát chánh đẳng giác đó, thì cái hiện tại này thì chưa đoạn trừ cái phiền não. Nhưng mà ngay cái hiện tại cái sống này nè, khi mà ngồi với Bồ Đề đó thì đoạn trừ cái phiền não, nên ngài mới gọi là thành Phật. Mà thành Phật rồi thì không còn tái sanh nữa cái gì. Nên nó Phật giáo nguyên thủy và Phật giáo bất kỳ nó khác nhau trên cái điểm là nói rằng vị A La Hán còn tái sanh. Phật giáo Nam truyền thì nói rằng vị A La Hán ở vô minh rồi thì không có tái sanh nữa. Nên trong Phật giáo bất kỳ nó nói rằng vị A La Hán rồi thực hiện thành 55 cái đẳng vị để thành vị Phật Phật tổ, như là thập hồi hướng, thập nguyện, thập hạnh. Những cái điều đó là kinh điển đại thừa nói như vậy, nhưng mà kinh điển Phật giáo nguyên thủy thì không chứng minh vấn đề đó. Mà khi nói phiền não đó là khi mà còn phiền não thì gọi là vô minh và hành còn, nên cái thức danh sắc lục nhập xúc thọ nó còn. Còn nếu mà vô minh và vô minh hết rồi đó thì hành nó cũng chấm dứt, mà hành hết thì thức chấm dứt. Khi thức hết thì danh sắc không có, danh sắc không có thì lục nhập không có, lục nhập không có thì lục xúc không có, lục xúc không có là lục thọ không có, lực thọ không có thì lực ái không có, lực ái không có thì tướng thủ không có, tướng thủ không có thì tam hữu không có, tam hữu không có thì tướng sanh không có, tướng sanh không có thì không có bất cứ một loại già đau và chết nào hết. Thì cái đó giáo lý thật nhiên ghi mà nói như vậy. Nên khi mà chúng ta thấy rằng một cái người mà còn luân hồi, dù là dục giới, sắc giới hay vô sắc giới, nhất quẩn hữu, tướng quẩn hữu hay ngũ quẩn hữu, thì Phật giáo Nam Tông nói rằng khi mà còn hành thì chúng ta thấy phúc hành là sanh vào bảy cõi vô dục giới, phi phúc hành là sanh vào bốn cõi khổ, bất động hành thì sanh về bốn cõi vô sắc, hay là phúc hành thì cho sanh về mười sáu cõi sắc giới, phúc hành sắc giới thì cho sanh về cõi sắc giới. Như vậy hành đó là nói đến đó, nó tạo ra quả thức đó, là tạo qua 19 quả thức để tái sanh vào 31 cõi. Thì trong Phật giáo nguyên thủy trình bày đó, là rất là rõ ràng như vậy, để chúng ta thấy được đó, là cái nhất thiết chủng thiết của Đức Phật là nói về một cái sự vô minh là không hiểu biết, là đưa đến cái hành động. Cái hành động đó là phúc hành, khi phúc hành hay bất động hành. Nên bình thường chúng ta còn tái sanh ở đây thì Phật giáo nguyên thủy nó là do vô minh mà hành, là nhân quá khứ nó có nên nó đưa đến cái quả hiện tại này. Còn nếu hiện tại mình là A La Hán rồi thì không còn tái sanh nữa. Đây là một cái điểm mà chúng ta thấy Phật giáo trình bày rất là rõ ràng. Và một cái vị mà Phật rồi đó thì không còn những cái thân hành lầm lạc, khẩu hành lầm lạc. Còn cái Phật giáo bất kỳ thì chúng ta thấy như Tế Duy Hòa Thượng cũng gọi là Phật A La Hán, rồi cũng tiến rượu cũng đủ thứ lung tung á, thì chúng ta thấy nó là một cái điều mà không có đúng với cái truyền thống Phật giáo nguyên thủy. Còn khi mà chúng ta hiểu được cái hành động của chúng ta đó, nó mang lại kết quả, và cái hành động đó là do tâm của chúng ta điều khiển, mà tâm chúng ta nó sanh ra từng lộ trình, mà từng cái lộ trình đó nó có ba cái loại nghiệp. Nếu chúng ta hành động hiện tại này thì cái diện báo hiệu nó thanh tẩy. Đó là động lực thứ nhất. Nếu mà chúng ta thấy như Đức Phật ngày còn ở đời đó, những cái vị mà được hiện báo hiệu như là Hoàng hậu Mạc Lợi, hoặc là ông Bùn Ná, hoặc là ông Bà La Môn Nhất Y cúng dường rồi được phanh cái quả lành liền đó, thì chúng ta thấy là đó là những người mà được gọi là hiện báo nghiệp. Còn lại thì sanh báo nghiệp, sanh báo nghiệp là cái kiếp phóng sao, hậu báo nghiệp là từ cái kiếp thứ ba đến vô lượng kiếp, thì trong Phật giáo là nói như vậy. Thường thường Đức Phật nói rằng phước nó có hai loại phước, phước hiện tại cho quả hiện tại, phước cho quả đời sau, có nghĩa là tái sanh. Hay là Đức Phật thì nói là chúng ta nghe nói rằng cái nghiệp mà cái quả nó có hai cái loại, một là cho quả hiện tại, hai là cho quả đời tương lai, là cho là quả đời sau. Cái nghiệp ác, ví dụ chúng ta sát sanh, chúng ta bị vua chúa bắt chúng độc chúng ta, đó là cái quả ác hiện tại chúng ta phải trả. Còn cái ác tương lai là chúng ta đọa vào đọa kiến, đó là cái nghiệp quả tương lai. Nên cái phúc đó, nó cũng có hai cái loại là hiện tại và tương lai. Còn cái quả tội chúng ta cũng bị hai cái hiện tại và tương lai. Nếu một người mà trộm cắp mà vua chúa bắt được hành phạt đánh đập đó, đó là cái đau khổ hiện tại mình phải trả. Còn cái đau khổ tương lai là mình đọa vào đọa kiến được. Nên nó có người làm ác, nó không phải là nó có hai cái nghiệp báo, là nghiệp báo ngay trong đời này và nghiệp báo trong đời sau. Thì khi mà mình làm thiện cũng dễ, quý vị thấy cái thiện nó cho cái quả trong đời này và quả trong đời sau. Ví dụ mình cái quả thiện là Đức Phật nó làm thiện là cái tâm mình không bình hoạn, không khéo, không quen, sáng suốt, không lỗi lầm, cho ra quả vui. Cái quả vui nó cho ra hiện tại là được cái người trí tán thán, được sa môn, bà la môn tán thán, được nhiều người tán thán. Rồi mình ngủ được an vui, thức được an vui, tâm mình không có rối loạn, bệnh không có buồn phiền, chết không được ở trời. Thì đó là những cái điều mà Đức Phật nói rằng cái người mà làm lành nó có cái quả hiện tại và cái quả tương lai. Nên khi mà mình hiểu được như vậy đó thì mình thấy rằng cái tâm của mình nó phóng dật đó, thì nó tạo ra cái lộ trình bất thiện. Còn cái tâm mà không phóng dật đó thì cái tâm gọi là khéo tác ý, khéo tu tập đó, thì đối với cái cách nào mà cũng tu là cái tâm thiện mà tâm nhiều cách. Bố thí cũng là bố thí, mà tùy giới cũng là tùy giới, cung kính cũng là cung kính, phục vụ cũng là phục vụ, hồi hướng phước là hồi hướng phước, tùy hỷ cũng là tùy hỷ, thuyết pháp hoặc là thính pháp hoặc là cải chánh chi kiến. Mà mình nếu làm được đầy đủ như vậy đó thì mình sẽ tạo được phúc vật, phúc đức, phúc khí, thì mình sẽ sanh vào cõi dục cũng được an vui, cõi giới cũng sắc giới cũng an vui, cõi vô sắc giới cũng được an vui, chứng đắc đạo quả niết bàn thành được cái sự an vui tối thượng. Khi mà chúng ta hiểu như vậy á, thì chúng ta sẽ thấy được Đức Phật thì nói cái việc thiện nó giống như là nước nhỏ vậy đó, nước nhỏ đầy bình. Nên quý vị thấy một vị tu 10 cái pháp ba la mật, một vị độc giác hoặc là vị tinh tăng thượng thủ phải tu 20 pháp ba la mật, vị chánh đẳng giác phải tu 30 pháp ba la mật. Thì những cái vị đó phải tu tập như vậy đó, cũng là những cái việc thiện được làm từ nhiều cái lộ trình tâm, nhiều cái thân hành tốt đẹp, nhiều cái khẩu hành tốt đẹp, nhiều cái ý hành tốt đẹp. Rồi cuối cùng nó đem đến sự tốt đẹp hoàn toàn diện là thành tựu Phật quả, thân khẩu ý hết phiền não. Nên nó nếu ngày nào chúng ta chưa hiểu được điều này đó, thì chúng ta còn làm phước làm tội, làm phước làm tội, từ qua chúng lại thì chúng ta cũng vẫn còn cái việc phúc hành và phi phúc hành. Còn nếu mà ngày nào mà chúng ta thành tựu đạo quả đó, thì chúng ta mới chấm dứt luân hồi và trở thành vị A-la-hán, thì chúng ta mới vượt khỏi cái luân hồi nhân quả. Nếu mà chúng ta còn luân hồi nhân quả thì còn cái diện bắn nghiệp của luân hồi nhân quả. Chúng ta thấy Đức Phật này vẫn ăn lúa nhựa quên ăn cháo, rồi ngài vẫn bị đẹp đa lăng đá đè ngài vẫn bị bệnh kiết lỵ, rồi ngài vẫn bị cái sự mắng chửi của thứ mẫu bán ra cái giá muốn con đồ mắng chửi ngài, hoặc là ngài vẫn mang cái tai kiếm, ví dụ nàng cung đa rí bị ngoại đạo giết cũng dù đánh quá du phong cho Đức Phật phải chịu tăng. Thì những cái chuyện luân hồi đó ngài nói lên đó là do những cái kiếp mà ngài mang tai kiếm vụ nàng cung đa rí đó, thì dễ dần ngài và cùng ngũ bá tỳ kheo là năm tông bị đạo sĩ đó, mà thấy vị đạo sĩ đặt thiền đi ngang đó, mà những cái vị đạo sĩ tưởng là thiền thân Đức Phật chúng ta, mà chỉ nói cái vị đạo sĩ đó thấy bộ dạng như vậy, nhưng mà người hưởng dục chứ không phải là người tu thiền đâu. Năm tâm mà ngũ bá tỳ kheo cũng tin cái lời sư trưởng của mình, đó là thiền thân Đức Phật. Mà sau này mang cái tai tiếng ví dụ nàng Xuân Na Thí, thì Đức Phật thì nói là ngày xưa ngày du khống cho cái vị đạo sĩ đó hưởng dục, nhưng mà thật sự vị đạo sĩ đã đặt thiền do cái nghiệp quả đó, mà bây giờ ngày thành Phật rồi ngày vẫn bị mang ta kiếm, ví dụ là tôi đang ý bị giết dùng tấm hoa. Thì chúng ta có thể Đức Phật là thành tựu vô thượng chánh đẳng giác, hay dùng cái tục mạng minh, nhớ là nhiều đời nhiều kiếp của ngài, và ngài thấy được những cái thiện nghiệp, những cái ác nghiệp gì mà ngài làm nó trổ quả ra. Rồi ngài cũng dùng cái tục mạng minh, ngài nhớ là nhiều kiếp thanh thoát, những người đệ tử của ngài, những cái thiện nghiệp, những cái ác nghiệp gì đã làm là bây giờ nó trổ thanh ra, người đó không chịu thôi. Nên Đức Phật ngài mới nói câu là dẫu là lặng biển thẳm, dẫu là không gian quy nhân không dưới vắng mà thoát nghiệp dễ dàng. Chúng ta không thể nào thoát khỏi nghiệp, chúng ta còn luân hồi trong tam giới. còn tái sanh nó khỏi duyên khổ thì cái nghiệp đó nó cũng đã tổ sanh chúng ta. À, ngày nào nó đủ duyên đủ nhân duyên thì nó tổ sanh. Nên Đức Phật thì nói rằng dẫu phải lặn biển tẩm, dẫu phải lặn không gian chi gian không núi vắng mà là thoát nghiệp dễ dàng. Dẫu phải lặn biển tẩm, dẫu phải lặn không gian chi gian không núi vắng mà trốn khỏi tử thần. À, không có thể nào mà chúng ta sanh ra mà chúng ta mất chết. À, tử thần nó đến, tử thần chỉ đã tay không tình cho mấy thế thai được nào, dầu cho cốt nhục không bào làm sao theo hộ, làm sao cứu dựng. Việc làm gieo khổ cho mình mặc người mình, việc làm gieo khổ cho người mặc người cảm khổ cầu vui cho mình. À, những người phóng túng mạng sinh thì những người mà làm như vậy đó, khi nghĩ trái được như vậy đó thì Đức Phật thì nói rằng người đó ném bụi nhơ bụi quờ dùng người ta, kẻ ác hại người lành, hại quờ nhiều kẻ ác. Khi mà mình khởi lên cái việc ác đó, chính là mình đã trong cái lộ tâm mình đã cho cái quả hết rồi. À, nên Đức Phật nghĩa nói đâu rồi, ngược gió ném bụi dơ đó, bụi quờ về người bạc, kẻ ác hại người lành, hại quờ về kẻ ác. À, khi mà mình muốn hại kẻ ác đó, tâm mình khởi lên tâm ác, mà chính cái tâm ác nó đã cho mình cái quả rồi. À, nên quý vị thấy cái câu chuyện như đẹp đa lăng đá đè Đức Phật như đẻ tăng ấy, thì chính Đức Phật thì nói là đẹp đa không còn chút thiện ác nữa. Đẹp đa giống như một người rớt của bẩm phân mà không còn cái gì ở trên để người ta nắm và kéo lên được đó. Đẹp đa không còn cái chuyện khác nào, đẹp đa không chết rồi rơi vào địa ngục suốt một kiếp đó. Thì những điều Đức Phật này nói đó do cái phúc mạng minh thì nhớ lại là đẹp đa cái họ lấy cái hậu quả đó. Bởi vì quý vị thấy Đức Phật ngày nói những pháp đó, không phải là ngày nói mà ngày không có chi xét, ngày nói ngày quán xét thấy rõ ràng cái điểm bất nghiệp người đó sanh, cũng như là ông Tất Bá Bút Thá ông vô thiện giác mà cản đường Đức Phật giải thoát. Đức Phật nói bảy bữa bị kết thúc thì ngài thấy cái nghiệp đó là cái nghiệp báo nghiệp, 7 ngày sau thì vô thiện giác sẽ bị kết thúc. À, nên vô thiện giác dù là có binh hùng tướng mạnh, dù có tam kinh lục diện, dù là làm nhà lầu 7 tầng, nhưng mà cuối cùng thì vô thiện giác cũng bị kết thúc ở trên cầu thang y như là Đức Phật ngài tuyên bố. Như vậy thì quý vị mới thấy rằng Đức Phật này có phúc mạng minh, nhớ lại chuyện đó là ngài có sanh tử minh, ngài thấy được sanh chết thì rơi vào trong địa ngục đó, nên ngài tuyên bố không bao giờ sai quý vị. Càng ngày cũng biết được chúng sanh còn ở lậu hoặc phiền não, vì không có làm nhân để diệt trừ lậu hoặc phiền não, nên chúng sanh lại còn quanh quẩn trong lục đạo luân hồi, không thể nào thoát khỏi, thì còn dục lậu, còn đam mê trong dục nên gặp được chi đoạn trừ, còn hữu lậu là còn đam mê trong sanh tử, trong sanh hữu, kiến lậu là còn cái tà kiến, vô minh lậu còn sự che khuất trong tâm, nên những cái vị này chưa đoạn trừ được các lậu hoặc nên cũng phải luân hồi. Thì chính vì như vậy nên chúng ta thấy Đức Phật Ngài nói về phương diện nào thì Ngài cũng nói về nghiệp. À, chúng ta thấy rằng tâm má với da má là nghiệp cố nhiên, nghiệp đó thuộc về thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, nghiệp đó thuộc về cái ý như là tham ác, thân ác là tà kiến á, nghiệp đó thuộc về thân như là thân sắc thân, trọng sắc tà dâm, nghiệp đó thuộc về khẩu như khẩu nói ác, đâm tập khi dệt nhẫn nhí của ích. À, thì Đức Phật Ngài biết cái tâm má với da má nghiệp đó, nghiệp thiện và nghiệp bất thiện, mà cái tâm má với da má nó cũng do cái chích tá với da má, là cái tâm nó diễn tiến và cái tâm đó nó sanh ra cái lộ trình tâm, và cái lộ trình tâm nó tác thành cái động lực nghiệp, đó là những cái tâm thiện bất thiện nó trở thành cái tâm động lực. Nên từ từ cái gì học con A Tỳ Đàm, cái gì thấy quá nhiều khi cái gì nghe hoài thì cái gì cũng biết được. Mình nếu mình nghe kinh hoài, mình nghe giảng ở đây hoài, mình nhìn vào bản ngôn đó, mình thấy nếu mà tâm nào nói tâm thiện, tâm nào nói tâm bất thiện nó đều là cái động lực hết. Nên cái gì thấy là trong A Tỳ Đàm giảng đó, là như là 12 tâm bất thiện, 8 năm thiện dục giới, 9 tâm tám năm di tác dục giới, 9 tâm thiện sắc giới, 9 tâm di tác sắc giới, 40 tâm siêu thế đều gọi là những cái tâm động lực. Thì động lực đó nó có động lực thiện siêu thế, động lực thiện sắc giới, động lực thiện dục giới, động lực thiện vô sắc giới, sắc giới dục giới, sắc giới vô sắc giới siêu thế. Thì những động lực thiện đó nó cho chúng ta thành tựu những cái thiện pháp mà đều do tâm chúng ta nó thành ra. Những cái động lực nó không ra. Rồi chúng ta cũng thấy Đức Phật nói rằng cái chích tá với dân má, rồi cái vô ni với dân má, cái nghĩa là cái sự tái sanh á. Ví dụ chúng ta thấy trong kinh cũng nói là chúng ta tái sanh vào cõi dục giới, chúng ta tái sanh vào cõi dục giới là có 10 thứ tâm trong kinh, một thẩm tấn và hai thẩm tấn và 8 đại quả tái sanh vào cõi dục giới, như là cõi người. Rồi chúng ta tái sanh vào khổ thú như là địa ngục có một cái tâm, đó là tâm thẩm tấn bất thiện, ngã quỷ có một cái tâm, Atula có một cái tâm, địa ngục có một cái tâm, xuất sanh có một cái tâm. Thì khi mà chúng ta nghĩ như vậy thì chính lúc bây giờ cái thi phục hạnh nó cũng cho ra cái tâm dục sinh và cái tâm thẩm tấn bất thiện, chúng ta sanh vào địa ngục, ngã quỷ, xuất sanh, Atula, nhưng mà cái này chỉ có một cái tâm thôi, gọi là tưởng đồng mà thân dị. Cái thân xuất sanh nó là khác, cái thân ngã quỷ khác, cái thân địa ngục khác, cái thân A-tu-la khác. Như vậy thì chúng ta nhiều khi chúng ta nghe, mà nếu chúng ta nghe là có hệ thống chút xíu đó, thì chúng ta cũng biết được cái động lực, cái phúc và cái phi phúc hành nó tạo ra một cái thứ tâm cũng thân lên, một tâm thẩm thắng bất thiện, đưa tâm vào bốn đoạn xứ. À, rồi chúng ta làm thiện như tí á, thiếu tư thiếu tí chúng ta cho ra cái tâm tục sinh là tâm thẩm thắng tiên, cho chúng ta thành làm người lạc hôn nhân, theo nhân loại gọi là người thiếu muối gì đó, người đó đó lẫn động đó. À, rồi chúng ta làm tốt đó, mà thiếu trí thì chúng ta thành làm người nhị nhân, bốn tâm quả ly trí cho chúng ta thành làm người ly trí và thiếu trí, chúng ta chỉ có nhân vô tham vô sân thôi. Còn bốn cái tâm thiện hợp trí đại quả thì chúng ta cho chúng ta thành làm người tam nhân, thì trong cái tâm đại quả nó có nhân vô tham vô sân vô si, chúng ta được thành làm người tam nhân. Như vậy thì chúng ta nghe thì chúng ta thấy rằng cái vô ni niết má mà Đức Phật này nói đó, ngài nói để cái sự tái sanh vào cái cảnh giới khổ vui đó, đều là do cái tâm chúng ta, cái tâm chúng ta nó kết thành cái nghiệp, và cái nghiệp nó đưa tái sanh vào cái cõi vui cõi khổ. Và nên Đức Phật nói rằng cái tham má niết má là cái pháp tối nhiên, cái pháp tối nhiên cũng có pháp thiện, pháp bất thiện, pháp vô kiến. Thì khi mà chúng ta tạo ra cái pháp bất thiện đó thì cái tâm thực sinh là tâm thẩm thắng bất thiện thôi. Còn khi mà chúng ta tạo được thiện pháp thì cái tâm thẩm thắng hay là cái tâm thẩm thắng thiện hay là tâm thiện dục giới hay là những cái tâm quả dục giới hay là những cái tâm di tạc dục giới hay là cái tâm mà quả sắc giới hay là tâm quả vô sắc giới, thì những cái tâm đó làm chúng ta đi tái không mời cõi đó. Và khi mà chúng ta tu tập một quán về vô thường khổ vô ngã thì những tâm tư thế nó sanh lên để đoạn từ cái phiền não lậu hoặc. Thì khi mà chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta thấy rằng Đức Phật này nói cái tâm má như má này cũng nói là pháp bất thiện thật thiện, pháp bất thiện cho sanh vào cái khổ, pháp thiện cho sanh khỏi vui. Tùy theo cái pháp thiện của vị đó thực hành. Nếu mà bị tu thiền quán thì nó sẽ tạo ra cái sự chứng đắc đạo quả niết bàn. Còn bị đó tu thiền chỉ thì nó đưa vào thiền sắc giới và thiền vô sắc giới. Đó là sanh về cõi giới có thiền. Còn nếu mà chúng ta không có tu thiền, chúng ta tạo thiện nghiệp thì chúng ta sanh về cõi dục giới. Quả có nam có nữ vì chúng ta mắt, mũi, tai, miệng, thân, tâm chúng ta còn mong mỏi xúc chạm những cái phúc lạc hay là sự an vui. Nên chúng ta tập trung vào bố thí những cái gì mắt thấy ai nghe mũi ngửi miệng nếm thân xúc chạm thì chúng ta sẽ sanh vào cái cõi dục giới. Còn khi mà chúng ta tu thiền thì chúng ta đóng nhãn căn đóng lại những cái kỹ thiệt thân, chúng ta còn nhãn nghĩ để nhìn cái đề mục hoặc là nghe được tiếng pháp thì chúng ta sanh vào cõi sắc giới này. Đó là 15 cõi sắc giới hữu tâm. Còn nếu mà chúng ta đóng hết tất các sắc pháp, chúng ta nhàn chẳng sắc quẩn này, chúng ta phát triển tu thiền vô sắc thì chúng ta sanh về bốn cõi vô sắc. Thì của đó cũng là cái phúc hành mà do cái sự bất phóng dật, có nghĩa là cái tâm chúng ta biết ở đâu. Nên bình thường chúng tôi nói cái gì đó, một người có lòng tin vào Đức Phật là gì, nếu mà ai hỏi cái gì lòng tin vào Phật là gì thì cái gì nói rằng cái lòng tin vào Phật đó là hiểu pháp pháp của Đức Phật. Mà nếu chúng ta hiểu được bao nhiêu thì chúng ta có lòng tin bao nhiêu. Nếu mà chúng ta nghe pháp, chúng ta hiểu pháp nào của dục giới, pháp nào của sắc giới, pháp nào của vô sắc giới, pháp nào của chư thế đó, mà chúng ta hiểu rành mạch như vậy thì chúng ta có lòng tin vào Đức Phật tôn xa hơn. Vì Đức Phật này dạy rất là nhiều cái pháp mà đưa đến cái sự an vui cao thượng. Còn nếu mà cái người nào mà chỉ nghe mà hiểu được cái sự bố thí cúng dường thôi thì người đó chỉ sanh được cõi dục giới thôi. Còn nếu mà người nào mà hiểu pháp của Đức Phật mà hiểu cách tu thiền á, sắc giới thì người đó sẽ có lòng tin và tu tập mà sanh cõi sắc giới. Và cái người nào mà có lòng tin Đức Phật cao hơn để tu thiền vô sắc là sanh được cõi vô sắc. Rồi cái người nào mà thấy được cái sự luân hồi mà Đức Phật này dạy là đăng đẳng dây dưa rất lâu rồi đó, thì mình nỗ lực tu quán vô thường khổ vô ngã đối với danh sắc của quẩn này để mình chứng đắc đạo quả niết bàn, mình thành làm thành siêu thế chứng đắc đạo quả. Thành ra khi mà nói rằng một cái người Phật tử một cái lòng tin vào Phật đó, thì chúng ta phải nói rằng không phải là thắp nhang cầu lại tụng kinh là có lòng tin vào Đức Phật, mà có lòng tin vào Đức Phật đó, là tùy vào cái trình độ hiểu pháp chúng ta và cái tùy vào cái trình độ hành pháp của chúng ta mà chúng ta có lòng tin Phật. Nên quý vị thấy một người mà học pháp mà không có hành pháp thì họ chỉ tin Phật vào cái cách học pháp thôi, họ chưa có thực hành thấy được an vui. Còn một cái người mà thực hành pháp rồi họ thấy được cái sự an vui thì họ mới biết rằng Đức Phật ngày đạt được cái sự tối thượng an lạc do cái sự đình chỉ các phiền não nên ngày đạt được. Còn bây giờ mình tu mình chỉ đình chỉ được cái khiến mình thấy cái sự an lạc do nó vắng lặng phiền não. Nên Đức Phật nói là một cái người có lòng tin vào Phật mà lòng tin của người đã sâu xa đó là tin vào cái lời dạy của Đức Phật. Và một cái người mà tin vào lời dạy của Đức Phật đó, thì họ cố gắng thực hành cái lời dạy của Đức Phật và họ bất phóng dật trong tất cả các biến pháp. Thì Đức Phật này nói là cái tâm chúng ta sanh ra cái lộ trình và cái lộ trình nó cho ra cái nghiệp quả. Và cái tắc đen tắc sáng Đức Phật này nói rất là rõ ràng, cái tắc đen thì cho ra cái nghiệp mà cái phúc hành nó cho ra cái nghiệp sanh vào cái đọa xứ. làm cái phúc, cái pháp đặc pháp đó, thì nó cho ra cái thân thú an vui và cái tâm đó, cái tâm thiện, nó cho ra cái phúc hành, nó cho ra cái nghiệp tái sanh vào cõi vui. Thì khi mà chúng ta hiểu, càng hiểu nhiều về pháp của Đức Phật đó, thì chúng ta có lòng tin Đức Phật tôn xa hơn. Nên quý vị thấy có nhiều người họ đọc vào kinh điển của Đức Phật, khi họ đọc vào đó thì họ khẳng định là có một Đức Phật. Thì cái hệ thống của Đức Phật thuyết giảng đó, có nhiều khi đó quý vị thấy có nhiều người họ đọc vào kinh điển Đức Phật là họ nói rằng Đức Phật thuyết pháp kinh điển nó có từng tự tiếng đó, nên họ tin có một Đức Phật. Cái này là cái pháp tiến bộ từ thấp đến cao. Nên Đức Phật ngày nói cái người tu sĩ cũng vậy đó, khi mà học Phật pháp đến mức độ nào thì họ có lòng tin đến mức độ đó. Nhưng mà họ khi mà thực hành toàn diện cái lời dạy của Đức Phật rồi thì họ sẽ hiểu được cái toàn diện những cái đau hạnh phúc và đau khổ, và họ tin rằng Đức Phật là bậc thành tựu tất cả. Nên quý vị thấy ở trong kinh nói rằng cái tính và cái tuệ, cái tính là có lòng tin, là tin có tuệ là gì? Mình thực hành pháp của Đức Phật, mình nghe pháp của Đức Phật, mình hiểu được tới đâu đó, thì mình có lòng tin Đức Phật sâu xa đến mức độ đó. Nên quý vị thấy một cái vị tu đồ quần trở thành thống tính, trở thành lòng tin bất động. Còn chúng ta thì lòng tin chúng ta chưa được bất động, thì chúng ta thực hành pháp của Đức Phật chưa có đạt được đạo quả tu đồ quần, nên chúng ta trở thành chưa có bất động. Và chính nhiều khi chúng ta học Phật pháp nhưng mà chúng ta chưa đạt được cái sự giác ngộ giải thoát, nên cái lòng tin chúng ta chưa bất động được. Còn một cái người tu đồ quần là họ nghe pháp của Đức Phật, tuy là họ nghe ít nhưng mà họ có lòng tin bất động vào cái chánh pháp này. Họ thấy được cái sự vận hành của nghiệp, cái sự sanh khởi của tâm, cái sự tái sanh cảnh giới do cái nghiệp thiện ác, mà không còn nghi ngờ nữa. Họ không thấy là thượng đế thần linh không tin có những phong tục tập quán tạo ra được cái gì của mình hết, mà chỉ là tâm của mình. Tâm của mình sanh lên từ cái lộ tâm thiện, từ cái lộ tâm bất thiện. Nếu mình không phóng dật thì cái tâm thiện sanh lên, còn mình phóng dật thì cái tâm bất thiện sanh lên. Nên ở đây mới gọi là bất phóng dật là một pháp có nhiều tác dụng. Và đó là sanh vào trời người, thành tựu được sắc giới, vô sắc giới, niết bàn đều do chứ không phóng dật. Nếu nữa làm thực hành ít nhiều. Nên từ từ quý vị hay nghe tư tưởng đó là có cây thì đặng quả trèo đó, không căng thì cũng đặng gieo giống lành. Có nghĩa là nếu có cây mình trèo lên có quả, còn nếu không thì cũng gieo giống lành. Có nghĩa là tu tập cái thiền nào đó, cái thiền quán đó, thì nó cũng là nhân duyên. Nên bình thường quý vị thấy thông kinh đó nói là một cái người mà tu thiền chỉ nhiều, tu thiền quán nhất đó, thì gọi là hành vị và đắc nan. Còn cái người mà tu thiền quán nhiều mà không có tu thiền chỉ thì hành nan và đắc vị. Rồi cái người mà hành vị đắc vị là cái người mà tu thiền chỉ thiền quán, sao là vô tu nó tu cũng dễ mà quán đắc chính cũng dễ, đó là hành vị đắc vị. Còn nếu mà chúng ta không có tu thiền quán, không tu thiền chỉ, chúng ta trở thành người hành nan đắc nan, ngồi tu thiền rất là khó, mà đắc thiền cũng rất là khó, đắc đạo quả cũng rất là khó. Nên nó Đức Phật ngày nói chúng ta là chúng ta học tu thiền chỉ thiền quán, nên chúng ta sẽ người sau này cũng là hành vị, hành cũng dễ, ngồi thì cũng dễ, đắc thì cũng dễ, đắc đạo quả cũng dễ. Còn nếu không thì chúng ta lại trở thành những người hành nan đắc nan, hành thì cũng còn, đắc đạo quả cũng còn. Kính thưa quý vị, cái bài pháp hôm nay thì chúng tôi cũng cố gắng trình bày, tuy rằng buổi hôm nay chúng ta chỉ tập có một pháp thôi, nhưng mà chúng tôi cũng rất cố gắng trình bày bằng nhiều cái cách để tốt cho quý vị về đức tin. Khi mình nghe pháp nhiều thì mình nhớ được nhiều thì cái lòng tin của mình sâu xa hơn. Chúng ta xin kính dâng cái phần phước báo công đức để đến tiêu tan, xin hồi hướng phần phước báo công đức để đến quý vị, xin chia phần phước này đến chị tiên để tích từ đại nhân sư chị tiên một vị giải pháp mang tiền tiền chị tiên nơi từ tiêu tan và nơi nhà quý vị mong chị tiên mong vị tâm lãnh phần phước này, xin hồi hướng phần phước này đến tất cả chúng sanh mà chúng lời sẽ vui tình hòa yên vui. Bây giờ thì xin trả nước lại cho bạn điện thoại.
Dạ, sa phú, con kính tri ân thượng tọa Pháp Đăng đã thuyết giảng thời pháp vừa rồi. Nam mô Bụt Thầy Giả, Nam mô Thầm Bà Giả, Nam mô Sanh Giả Giả. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Dạ, cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được tín hiệu là rõ. Một lần nữa, con xin kính đảnh lễ đến thượng tọa Pháp Đăng, thượng tọa Phật Tăng, đại đức Minh Hạnh cùng chư công đức tăng đang có mặt ở trung tâm. Kính chào quý cô tu nữ và các vị chị nam tu nữ. Con không biết thượng tọa Phật Tăng có nghe được âm thanh của con hay không. Ở đây thì qua cái bài học ngày hôm nay đó, thì con muốn hỏi một điều, nói về cái pháp mà bất thống nhất trong thiện pháp, bất thống nhất trong thiện pháp. Vậy thì ở trong cái theo cái ở trong cái đời sống của mình, mình làm cái cách nào, mình tu tập bằng cái cách nào để mà mình bất thống nhất ở trong thiện pháp. Thí dụ như là làm cái gì nó cũng có cách, nó cũng có cách làm. Ví dụ như chúng ta muốn làm một cái bánh thì cũng phải chuẩn bị bột hoặc là nước hoặc là đường sữa vân vân. Vậy thì nếu mà nói về một cái người mà tu mà tu tập mà cái pháp mà để mà bất thống nhất trong thiện pháp thì cái người này phải cần phải có những cái điều kiện gì? Con xin kính thỉnh thượng tọa Phật tâm.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Tha Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Phật Đăng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Phật Tính cùng Chư Tôn Đức Trang Hiện Diện Trong Rực. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Và kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị. Cái câu hỏi của Đại Đức Phật Tính thì ở đây đó thì Đại Đức Phật Tính nói rằng bất phóng dật, nhưng mà chúng tôi thấy có những cái bản kinh thì dịch là bất phóng dật, nhưng mà ở trong cái bản kinh của Thượng Tọa Tề Siêu đó, ở trong cái phần kinh thập thượng thì Thượng Tọa nói ở đây là bất khinh sức, bất khinh sức hay là không có dễ vui, appamado Kusale tham mê suốt Ayang eko tham mô bahukaro, không có dễ vui đó. Đó là một thiện pháp có nhiều tác dụng, có nhiều tác dụng. Thì ở đây chúng tôi cũng xin thưa luôn đó, khi mà nói đến phóng dật á, thì như Đại Đức Phật Tính cũng biết và các vị cũng biết á, từ cái từ mà uttacca ở trong một cái chi pháp của Atidam chỉ cho cái tâm sở phóng dật, cái tâm sở phóng dật hay là cái tâm phóng dật, tâm phóng dật, cái tâm của mình là một trong những cái si phóng dật, cái tâm si phóng dật. Thì thật sự ra thì cái phóng dật là một cái điều từ ở cái sự phóng dật, tức là sự loạn tâm, sự phóng túng của nội tâm. Nếu như cái câu hỏi của Đại Đức Phật Tính nêu đó thì là cái từ ở đây gọi là phóng dật, là cái sự loạn tâm, loạn tâm. Nhưng mà bất phóng dật có nghĩa là không có loạn tâm, tức là có định trú. Mà mình hiểu trong một cái nghĩa thông thường nhất đó là mình có thể từ ở cái việc mà mình tham sân si khởi lên, hoặc là những cái pháp tâm bất thiện á, những cái tâm bất thiện mà khởi lên á, nó phần lớn là nó phát xuất từ ở cái phóng dật. Bởi vì có hướng đến cảnh á, thì cảnh đó thuộc về quá khứ hay cảnh đó thuộc về tương lai, hoặc là những cái cảnh đang diễn biến, thì từ đó cái tâm bất thiện nó sanh lên. Cho nên là ở đây chúng ta biết là một trong những cái tâm si phóng dật, cái tâm si phóng dật. Mà mình biết đó là trong Atidam có hai cái tâm sợ, hai cái tâm si, một cái tâm si hoài nghi và một cái tâm si phóng dật. Và cái tâm si phóng dật á, thì nó là cái nhân để đưa luân hồi, dẫn cho chúng sinh sư luân hồi. Nhưng mà nó không phải là hoàn toàn là nó là cái nhân để đưa đến khổ quả. Đưa đến khổ quả chính là cái tâm si hoài nghi. Khổ quả chính là tâm si hoài nghi. Từ ở cái việc mà mình không tin về Tam Bảo, Phật Pháp Tăng, hoặc là mình không tin về như là luân hồi, nghiệp báo, nhân quả thiện ác, thì từ đó mình tạo ra nhiều cái nghiệp bất thiện từ cái tâm si hoài nghi đó. Nhưng mà cái tâm si phóng dật á, nó là cái nhân luân hồi. Khi nào mà mình còn luân hồi đó, khi nào mình còn cái nhân si của phóng dật á, thì tức là mình còn luân hồi. Và chúng ta thấy ở trong tâm thánh đạo đó, thì cho đến khi nào bậc a la hán đạo đó, tức là a la hán đạo đó, bậc thánh a la hán đạo, tâm đạo sanh khởi lên đó, ở sát na một thôi, để sát trừ phiền não, rồi sau đó sẽ là trở thành một cái vị thánh quả, đó là thánh tứ quả. Thì cái tâm đạo đó nó có cái khả năng sát trừ những cái phiền não, và gọi là năm thượng phần kiết sử đó, trong đó có ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, vô minh và phóng dật. Thì cho đến khi đó mới hết hết cái phóng dật mà thôi. Bởi vậy cho nên ở đây đó, cái phóng dật á, là một cái pháp mà chúng tôi nghĩ rằng là từ cái việc mà một người mà tạo ra cái nghiệp bất thiện, ví dụ như mà mình tham sân si khởi lên, thì cái nó cũng là cái nguyên nhân từ ở cái phóng dật đó ra. Ví dụ như với một người mà mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, hoặc là ý suy nghĩ, thì cái ý suy nghĩ thì chúng ta đã biết rồi đó, nó là cái sự phóng túng, mà theo như Ngô Thừa Ân chỉ như là một cái con khỉ, hay là con ngộ không, là con khỉ dùng 72 phép là cân đẩu dân bay đây đó, thật là mau đó, thì chỉ cho cái tâm phóng dật đó, chỉ cho cái tâm phóng dật đó. Và từ đó, đó thì cái người đó, đó có thể hướng đến cái pháp bất thiện, tạo ra nhiều cái bất thiện từ ở thân khẩu ý, hay hoặc là khi mà mình nói đến ý đó, thì do tham ác, do sân ác, tà kiến ác khởi lên, mà từ ở cái gì, cái phóng dật này mà ra. Thì chúng tôi nghĩ rằng ở đây đó là cái pháp không phóng dật đó, là một pháp mà theo như ngày ngày Xá Lợi Phất gọi là có một pháp gọi là Bahukara đó, Thamma đó, tức là một pháp có nhiều các cái tác dụng, tức là từ đó thiện pháp có thể sanh khởi. Nếu một người không phóng dật đó, thì thiện pháp có thể sanh khởi. Và trong cái bản dịch của Thượng Tọa Tề Siêu ở trong Kinh Thập Thượng đó, thì Thượng Tọa cũng có nói cái từ Appamado, tức là chỉ cho không có dễ vui. Cái từ dễ vui tức là dễ vui ở đây đó là giờ cái dù đó, dê đê đó, chứ không phải là con ve. Thì cái dễ vui ở đây đó là cái chữ mà chúng ta thấy rằng từ ở cái việc mà khinh xuất, có chỗ thì dịch là khinh xuất, Appamado ở đây dịch là khinh xuất, nhưng mà cái bản dịch của Hòa Thượng, ý của Thượng Tọa Tề Siêu đó, trích ra ở trong Kinh Thập Thượng đó, thì gọi là dễ vui. Mà không dễ vui đó, đó là một cái pháp có nhiều cái tác dụng, như Ngài Xá Lợi Phất Ngài đã triển khai ở trong cái bài Kinh Thập Thượng ở đây. Thì mình thấy rằng cái dễ vui ở đây đó, chúng tôi nghĩ rằng là một cái pháp như là Ngài Xá Lợi Phất Ngài gọi là có nhiều tác dụng. Mình hiểu cái từ dễ vui đó, theo chúng tôi nghĩ rằng dễ vui tức là mình coi thường, coi thường tức là mình xem thường. Thứ nhất đó là mình xem thường cái quả của ác nghiệp, xem thường cái quả của ác nghiệp. Ví dụ như một người mà không tin rằng có luân hồi, có đời trước, có đời sau, thì họ không mất gì mà họ phải sợ về luân hồi, và cũng không phải gì để gọi là ngán ngẩm về luân hồi. Cho nên là luân hồi đối với họ đó cũng là một cái điều giống như là ngẫu nhiên mà có mà thôi, chứ không phải là do nghiệp hay là do phiền não gì ra. Và ngay cả cái người mà họ nghĩ rằng là cái tạo ra cái nghiệp bất thiện á, thì cũng không cho đến cái quả khổ. Và ngay cả cái tạo cái thiện nghiệp đó, thì cũng không phải mang đến cái sự an vui. Và do vậy đó thì họ không, mà mình biết rằng còn trong kinh cũng có nói là thà là mình chấp thường còn hơn là chấp đoạn. Cái chấp đoạn nó là nguy hiểm. Mình nếu như một người mà không có tin rằng có luân hồi, có đời trước, có đời sau, không có tin rằng có nhân quả của thiện và ác nghiệp đó, thì cái đó rất là nguy hiểm, rất nguy hiểm. Và từ đó họ có thể tạo ra cái nhiều cái nghiệp bất thiện, như là sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, nói dối, uống rượu, vân vân, là tất cả những cái nghiệp bất thiện từ thân khẩu ý người đó có thể tạo ra. Vì vậy đó, nó mới dẫn đến cái quả khổ. Mà chúng ta biết rằng khổ là khổ của sự tái sanh, khổ là khổ của cái chịu quả khổ ở trong cảnh giới khổ, đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và Atula. Như vậy thì thứ nhất đó là họ không, cái người mà khinh xuất, tức là không có dễ dư đó, tức là cái người mà không có dễ dư ở đây đó, là cái người mà không có xem thường cái ác nghiệp, không có xem thường ác nghiệp, và người đó cũng có không có xem thường cái thiện nghiệp dù là nhỏ. Cũng như là chúng ta biết đó là ở trong kinh Pháp Cú có Đức Phật có dạy đó là điều thiện hay điều ác dù là nhỏ hay lớn, nếu như chúng ta biết tích lũy đó thì cũng như là cái bình mà nhỏ, cái giọt nước dần dần thì cái bình đó sẽ đầy nước, cái bình đó sẽ đầy nước. Nếu như chúng ta biết tích lũy cả cái thiện nghiệp và ác nghiệp, ác nghiệp thì dẫn đến quả khổ, còn thiện nghiệp thì đưa đến cái quả vui. Đó là điều mà chúng ta tin chắc thật là như vậy, chắc thật là như vậy. Còn khi mà nói đến khinh xuất trong cái nghĩa thứ hai nữa, hay là dễ dàng trong cái nghĩa thứ hai nữa, là mình bỏ quên cái phần sự của mình. Ví dụ như mình với một người tu tập đó, thì mình biết rằng biết tránh những cái điều ác, thực hiện những cái điều thiện, chứ không phải là chỉ có tránh cái điều ác không mà không thực hiện những cái điều thiện. Bởi vì mình khi mà mình có tránh những điều ác á, chính là cái sự phòng hộ mà thôi, cũng như là cái sự nói che ngăn mà thôi, mới có ngăn chặn mà thôi, nhưng mà chưa có cái cách gọi là công kích, người ta gọi là phòng thủ thì phải có tấn công. Thì khi mà mình biết rằng là mình ngăn chặn cái điều ác á, biết ngăn chặn điều ác á, tức là mình biết phòng thủ, biết phòng thủ, nhưng mà mình phải tấn công, tức là mình dùng cái thiện pháp để mình tu tập, để mình lấn át đi cái ác pháp. Cũng như Phật dạy rằng là thiện pháp mà tăng trưởng á, thì ác pháp á, sẽ bị đẩy lùi. Ngược lại, nếu như mà ác pháp tăng trưởng thì thiện pháp sẽ bị đẩy lùi. Như vậy thì với một người tu tập á, là mình không có dễ vui, là mình không có bỏ quên cái phận sự của mình. Phận sự của mình là thực hành giới, thực hành định, thực hành tuệ. Tức là đời sống mình á, là luôn luôn trong mỗi cái suy nghĩ của mình, hay là việc làm của mình, cái lời nói của mình, cũng là mình biết tích lũy tạo những cái thiện nghiệp, dù là thiện nghiệp đó của thân, hay là của lời nói, hay của cái suy nghĩ, hay là cái thiện nghiệp đó dù nhỏ hay lớn, mình biết tích lũy thì nó sẽ làm dần. Thì ở đây qua cái câu hỏi của thầy Đức Phật Tính có nêu á, là mình nên làm như thế nào để mình tránh cái sự dễ đi, hay là tránh cái sự phóng dật. Thì chúng tôi nghĩ rằng thứ nhất là mình thường xuyên nghe giảng, mình thường xuyên học hỏi Phật Pháp, học hỏi Phật Pháp, nghe giảng cũng là cái cách học hỏi Phật Pháp, lên lớp học cũng là cách học hỏi Phật Pháp, xem một cuốn kinh trong chánh tạng cũng là học hỏi Phật Pháp, xem một cuốn sách của một vị tiền bối đã viết ra, mình học hỏi ở trong đó thì cũng là cái cách học hỏi. Học hỏi như vậy đó, để tâm mình có cái niềm tin ở trong chánh pháp, niềm tin ở trong Phật Pháp, thì như vậy đó là chúng ta sẽ tránh bớt cái sự phóng dật. Cái thứ hai nữa là khi mà mình kết bạn đó, thì chớ có nên kết bạn xấu. Bởi vì kết bạn xấu thì họ sẽ không có niềm tin ở trong nhân quả, nghiệp báo và tam bảo. Và khi mà họ nói ra, họ chủ trương, họ suy nghĩ hoặc họ có những hành vi á, thường là không có niềm tin về những cái điều mà họ cần phải tin. Do vậy thì mình sống chung với họ đó, thì cái tư tưởng mình dễ dàng bị lung lạc, dễ dàng bị xu hướng theo. Như vậy thì mình sẽ mất đi cái niềm tin. Mà mình mất đi cái niềm tin á, thì đó là một cái thật. Cái thiện pháp căn bản mà chúng ta biết là niềm tin là một cái thiện pháp đầu tiên để khởi đầu cho tất cả các cái thiện pháp khác. Ví dụ như quý vị có được cái niềm tin về thiện pháp và ác pháp, cho nên là quý vị biết tránh xa ác pháp, quý vị thực hành những cái thiện pháp, trong đó có bố thí, có trì giới, có tham thiền, có cung kính, có phục vụ được. Còn nếu quý vị không có niềm tin thì quý vị không thể làm được những điều đó. Cho nên nếu như mình gần gũi người bạn xấu thì cái tư tưởng mình nó dễ dàng bị lung lạc. Do vậy đó là mình nên thân cận với những bậc thiện trí, mà ngược lại mình nên tránh những cái bạn bạn xấu. Không phải là mình kỳ thị, không phải là mình ghét dơ với những người bạn xấu, mà là mình nếu như không có thể hướng họ được vào trong thiện pháp thì nên tránh họ là tốt hơn. Cũng như trong kinh Pháp Cú nói rằng thà là không gặp với bạn cùng với đồng đường với mình, tức là đồng chung niềm tin, đồng chung giới hạnh, đồng chung phạm hạnh, thì thà là mình sống một mình còn hơn. Cái thứ ba nữa đó, thì chúng tôi nghĩ rằng là mình phải tập cái tâm của mình dán tâm vào trong một cái đề mục. Bởi vì như là quý vị Phật tử đó, các vị cũng vậy mà chúng tôi cũng vậy, đời sống mình ít nhiều cũng có đời sống tập cho cái tâm mình an tịnh. Dù là một ngày 24 giờ mình làm công việc quần quật, nhưng mà mình cũng có cái thời gian để mà mình trụ tâm trên một đề mục nào đó, dựa trên thiền chỉ hoặc thiền quán, để cái tâm của mình tránh đi cái sự phóng túng, phàn dung. Như vậy thì mình có tập trung như vậy đó, thì là cái tâm của mình nó có sự quân tập. Chúng ta không thể nói Phật Pháp mà chúng ta không, chúng ta chỉ cầu nguyện không, mà Phật Pháp là ứng dụng với cái đời sống, mà nó có thể mang đến lợi ích cho chúng ta, an vui cho chúng ta, lợi ích cho chúng ta ngay trong đời sống hiện tại này. Và cũng như là trong kinh á, Phật dạy rằng ở trong 10 cái những cái gọi là cái ân đức của pháp bảo đó, thì akaliko ehibasiko, tức là đến để thấy và vượt với thời gian. Khi mà ở đây chúng tôi muốn nói trong cái nghĩa là đời thông thường nhất là mình đến để thấy, tức là mình phải thực nghiệm cái lời dạy của Đức Phật thì mình sẽ thèm được cái niềm an vui. Còn đến để thấy trong cái nghĩa của một vị thánh đạo đó, cái tâm thánh đạo sanh khởi lên đó, thì sanh khởi lên để thấy rõ được cái trí tuệ sanh diệt, cái sự sanh diệt của năm uẩn, là cái trí tuệ nhạy bén để giác ngộ được, thì nó khác đi. Hoặc là akaliko, tức là chứng quả, chứng đạo khi nào thì chứng quả khi ấy. Thì chúng ta biết là cái tâm đạo chỉ sanh lên một sát na mà thôi, còn tâm quả thì vô số kể. Thì cái tâm đạo đó chỉ sanh lên một sát na để sát trừ phiền não tương xứng. Ví dụ như tâm sơ đạo thì đoạn trừ ba cái kiết sử đầu tiên là thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ. Như vậy ở đây theo chúng tôi nghĩ rằng cái cuộc luân hồi mà chúng ta có dài đó, thì bắt nguồn từ ở cái sự phóng dật. Bởi vì cho đến tâm tứ đạo mới đoạn trừ được cái sự phóng dật. Còn cái tâm cái nghĩa dễ dương mà chúng tôi được biết ở đây đó, thì thật sự khi mà một người không có dễ dương đó, tức là cái từ dễ dương mà khi nãy chúng tôi đã nói đó, là chữ Abhamado trong cái phần chánh văn ở đây đó, Abhamado kusale kusu thamme su eko thammo bahukaro. Ngài Xá Lợi Phật ngày dạy nguyên văn như vậy, thì từ ở bản dịch của Thượng Tọa Tề Siêu đó dịch rằng dễ dương là một cái không dễ dương đó là một pháp có nhiều tác dụng. Để từ cái việc mà dễ dương như khi chúng tôi đã nói khi nãy, một là mình không xem thường ác nghiệp cũng như là thiện nghiệp, thứ hai là mình không bỏ quên cái phận sự của mình là một cái người tu tập đang trao dồi thân khẩu ý, như vậy á, là một cái người tu tập. Như vậy là mình bỏ quên cái phận sự của mình á, đó là một cái điều dễ vui mà theo chúng tôi nghĩ ở đây. Thì đây là cái ý mà chúng tôi xin được chia sẻ cũng như là thảo luận liên quan đến cái câu hỏi mà Đại Đức Pháp Tính vừa nêu. Bây giờ thì kính thỉnh Đại Đức Pháp Tính trở lại. Nam Mô Bụt Thầy Gia.
Dạ, sa thú, con kính tri ân đến Thượng Tọa Pháp Tân đã thảo luận câu của chúng con vừa rồi. Bây giờ thì tiếp theo cho con được hỏi Thượng Tọa Pháp Tăng thêm một câu nữa. Ở đây đó thì nói về không phóng dật hay là phóng dật hay là dễ vui. Phóng dật đó thì cũng là một cái trạng thái tâm cứ nhớ về quá khứ hoặc là suy nghĩ chuyện chưa đến, có nghĩa là nghĩ về tương lai. Rồi dễ vui à, thì cũng là do à, mình à, không có nghiệp à, hoặc là cũng như là à, như là mình cứ nhớ chuyện này nhớ chuyện kia à, thì à, như vậy gọi là dễ vui. Thì à, ở đây á, thì à, con muốn hỏi rằng là một người á, à, có phải chăng một người người ta ưa có cái sự cũng như là à, nhớ về cái điều này à, trước kia hoặc là à, cũng như là những người mà người ta có cái sự mà à, nhớ về quá khứ rất nhiều á, thì à, những người đó là à, phải là những người mà à, là có cái tâm phóng dật à, như vậy à, phải không? Thì có nghĩa là con muốn hỏi rằng ở đây à, có những người mà người ta có cái tưởng à, mạnh quá, người ta nhớ về những cái chuyện ở trong quá khứ à, như vậy là những người đó à, cũng à, được gọi là à, bị phóng dật à, như vậy có phải không? Con à, xin à, kính thỉnh à, thượng tọa Phật tâm.
Dạ, kính kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị. Thật sự ra thì như đại đức Phật Tính đã nêu đó, đã hỏi đó, thì cái người mà nhớ về quá khứ nhiều quá, ước vọng về quá khứ, ước vọng về tương lai hoặc là suy tưởng về quá khứ nhiều quá, đó là một trạng thái của tâm phóng dật. Mà chúng ta biết đó, cái không không cái phóng dật là một cái pháp bất lợi cho tâm của chúng ta. Mà khi mà một người mà không phóng dật á, là một cái lợi ích lớn à, thí dụ như chúng ta biết rằng á, khi mà mình nhớ về quá khứ à, thật sự ra đó là có thể là do cái tưởng mình mạnh, nhưng mà theo thông chi pháp thì chúng ta biết rằng à, cái tâm sở hữu tâm sở tưởng á, tâm sở tưởng á, nó có mặt ở trong tất cả các tâm. À, nó có mặt ở trong tất cả các tâm, bởi vì nó thuộc về những cái tâm sở biến hành à, tâm sở biến hành ở trong nhóm tự tha. Cho nên là nếu như mà tưởng đó là tưởng thiện á, và nếu như tưởng đó là tưởng thiện á, à, thì à, nó có thể là một cái tưởng mà nó sanh cho cái tâm, hoặc là nó làm nhân để cho các cái pháp đồng sanh, để thiện tâm sanh khởi, hoặc là từ đó định tâm sanh khởi. À, nếu như cái tưởng đó nó thuộc về tưởng bất thiện á, à, tưởng bất thiện á, thì cái tưởng đó nó là cái tưởng nguy hiểm. Ví dụ như mình nhớ đến tham dục, hoặc là mình nhớ đến người này, nhớ đến người kia, hoặc là mình hận người này, buồn người kia, mình nhớ đến người đó nói như vậy, hoặc là có hành vi như vậy, thì cái tâm của mình nó buồn bực lên, nó khó chịu lên, thì cái tưởng đó là gọi là tưởng xấu. Dạ, cái tưởng xấu. Mà như chúng tôi đã nói đó, cái tâm cái sở tâm sở tưởng đó, nó có thể có mặt ở trong tất cả các cái tâm bất thiện, và nó cũng có thể có mặt luôn tất cả các cái tâm thiện luôn. Cho nên cái tưởng nào nó thuộc về thiện đó, thì chúng ta cần phải phát triển những điều đó. Tưởng mà để rồi niềm tin, ví dụ như có người họ nghĩ tưởng đến Phật, thì cái niềm tin của họ là gắn kết vào trong cái niềm tin của họ kiên cố đối với Phật, đối với pháp, đối với tăng, thì cái tưởng đó nó cần phải phát huy cái tưởng đó lên. Còn có những cái tưởng á, mà nó tạo cho cái tâm loạn động, hay cái tâm tham dục sanh khởi lên, hoặc là cái tâm sân hận sanh khởi lên, hoặc là tà kiến sanh khởi lên, thì cái tưởng đó theo chúng tôi nghĩ là không cần phải phát triển, mà cần phải loại bỏ nó đi. Cũng như là chúng ta biết rằng là cái chánh tư duy mà chúng ta phát triển á, tức là tư duy về vô dục, tư duy về vô hận, tư duy về vô hại, thì cái tư duy đó thuộc về chánh tư duy, mà cái chánh tư duy đó nó cần phải phát triển. Còn cái tư duy mà thuộc về dục, thuộc về hại, thuộc về hận á, thì cái tư duy đó thuộc về tư duy bất thiện. Do vậy đó thì mình không cần phải phát triển những cái tư duy đó, và cần phải loại bỏ những tư duy đó. Cũng như là mình biết rằng là cái pháp trắng và pháp đen, thì mình loại bỏ cái pháp đen để rồi tinh lọc cái pháp trắng, chọn lọc là cái pháp trắng. Như vậy thì cái người tu là một cái phận sự của mình, dù là trong cái nghĩa phóng dật hay là trong cái nghĩa dễ vui. Thì chúng tôi nghĩ là dễ vui, cái phóng dật tức là cái sự loạn tâm, sự phóng túng của nội tâm, sự chao đảo của nội tâm. Còn cái sự dễ vui mà như chúng tôi đã nói khi nãy đó, thì nó cũng là cái pháp bất lợi hết. Mà nếu như mà mình không phóng dật á, thì đó là cái cách mà để làm cho tâm có thể có được cái sự định tĩnh trong một cái nghĩa là tạm thời, hay định tĩnh trong một cái nghĩa tuyệt đối, tạm thời hay tuyệt đối. Như vậy thì sẽ có cái lợi ích, một người không có phóng dật thì sẽ lợi ích trong cái nghĩa tạm thời, hay hoặc là một người không có phóng dật trong cái nghĩa tuyệt đối thì không nói chi. Thì ở đây chúng tôi xin có vài cái ý để chia sẻ liên quan đến cái câu hỏi của Đại Đức Pháp Tính vừa nêu. Bây giờ thì kính thỉnh Đại Đức Pháp Tính trả lời.
Dạ, sa thú, con kính tri ân đến Thượng Tọa Tâm đã thảo luận dùm hai câu hỏi rồi. Bây giờ thì tiếp theo, con xin được hỏi Thượng Tọa Pháp Đăng, không Thượng Tọa có nghe được âm thanh con hay không? Dạ, chắc có lẽ rằng là Thượng Tọa Pháp Đăng là không có mặt ở trước máy rồi, không có nghe được là tín hiệu rồi. Vậy thì kính thưa quý vị, ở trong cái đề tài ngày hôm nay nói về bất phóng dật với thiền pháp, thì tóm lại trong cái bài hôm nay đó, thì chúng ta có thể rằng chúng ta sẽ coi cái sự tu tập hoặc là chúng ta coi cái sự tu tập là nó quý như là vàng và kim cương. Vì sao vậy? Vì đối với vàng và kim cương thì dù cho nó là một ly hay là dù cho nó là một phần, chúng ta cũng không có như là bỏ rơi, chúng ta không có bỏ rơi. Thì cũng vậy, đối với thiện pháp chúng ta phải tu tập. Dù cho cái pháp đó là cái pháp gì, dù cho cái pháp đó là phục vụ hay là cung kính, hay là những cái pháp gì, những cái pháp ví dụ như thậm chí cũng vậy. Thậm chí quý vị biết rằng có những lúc chùa chúng tôi có giới tử vào tu, có nghĩa là người đời vào tu đó, thì quý vị biết rằng chúng tôi chỉ cho những người đó, nếu mà mình muốn thể hiện cái con người mình là có sự tu tập, hoặc là có cái tâm hồn nó ngay ngắn đàng hoàng. Ví dụ như thường ngày 5 giờ mình dậy, mình quét sân, là ngày nào cũng vậy. 5 giờ là chúng ta phải dậy, chúng ta quét sân. Có nghĩa là 5 giờ là mọi người, ví dụ như là vị sư trưởng nhìn, muốn tìm mình cũng nhìn ngay đó là gặp mình. Rồi hoặc là các vị sư khác vậy. Muốn gặp mình thì người ta biết là 5 giờ là mình có mặt ở đó. Quý vị biết rằng đây là một cái điều mà chúng ta làm thành một cái thường nghiệp, mà mỗi ngày chúng ta quân tập một chút. Quý vị biết rằng như chúng tôi qua bên Miến Điện, thì ở Miến Điện thì không có cái điện thoại để xài. Thành ra mình chỉ biết rằng cái vị sư đó tới giờ đó là đi bát ngang đó, hoặc là cái vị sư ngay chỗ trường thiền để hành thiền. Thành ra quý vị biết rằng khi mà muốn gặp nhau đó thì chúng ta chỉ canh những cái giờ đó để chúng ta gặp. Mà những cái điều này có những người thì người ta lại xem thường quý vị. Người ta nghĩ rằng miễn sao quét xong thôi, miễn sao mà chúng ta quét xong thôi, còn quét mấy giờ lại không được. Nhưng mà thường thường quý vị biết rằng khi mà mình tập cho mình có một cái giờ rất đàng hoàng thì mình thể hiện như là một cái người mà có một cái tâm hồn nó ngay ngắn, cũng như ngày xưa mà Quân Tử Tào đó, quý vị thấy rằng hãy mà người ta nói không gặp không về, hoặc là người ta nói ra một cái lời gì rồi, người ta sẽ thực hiện hay như vậy, chứ không phải rằng là hôm nay là mình hứng lên thì mình hứa rất là nhiều, hoặc là mình nói rất là nhiều, nhưng mà ngày mai thì mình chết thì mặc kệ cho số phận, mặc kệ cho mọi người. Thì cái điều đó nó dần dần nó làm cho chúng ta không bị nó dần dần nó sẽ làm cho chúng ta bị cái sự dễ vui hoặc là bị cái sự phóng dật. Thành ra ở trong cái bài học ngày hôm nay chúng ta, khi mà chúng ta học cái chi pháp gọi là bất phóng dật trong thiền pháp, có thể chúng ta nhớ những chúng ta hiểu cái điều này, chúng ta trân trọng, rồi chúng ta nhớ thêm những cái câu Phật ngôn mà Đức Phật đã từng dạy ở trong Kinh Pháp Cú: chớ chê khinh điều thiện, cho rằng chưa đến mình, như nước nhỏ từng giọt, lâu ngày cũng đầy tràn. Người kiến chứa nhiều thiện do tích lũy dần dần. Thì chúng ta thấy rằng rõ ràng chúng ta bất phóng dật ở trong thiện pháp, có nghĩa là những cái pháp nào nó thuộc về thiện, đem đến lợi mình, lợi người và lợi cả hai, thì chúng ta phải cố gắng chúng ta thực tập. Nhân dịp do thời gian còn trống lại vài phút, nên chúng tôi có vài ý để chia sẻ ở trong bài học ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, hôm nay thì chúng tôi có nói nhiều xíu nữa thì cũng không sao, vì rằng ngày mai thì chúng tôi đã đi biển điện rồi. Chúng tôi đi từ 14 tây đến 29 tây chúng tôi trở về. Do vậy tôi xin quý vị hoan hỷ và mong quý vị có một cái thời gian nghe pháp để hưởng được nhiều sự lợi lạc ở trong cái diễn đàn bài học này. Giờ đây thì xin kính mời quý vị nghe tiếp tục của buổi học hôm nay là bản tin. Dạ, xin quý vị MC nào quan hỷ cho chúng tôi bản tin, vì nãy giờ chúng tôi bị rớt nét rất là nhiều, mất bản tin rồi. Dạ, dạ cảm ơn. Cảm ơn Phật tử anh cha. Hình như là chúng tôi kính thưa quý vị, thật sự ra bây giờ là chúng tôi rất là mệt mỏi, thành ra nghĩ rằng trong những ngày ở bên Miến Điện thì sẽ không có laptop và không có điện thoại, và cũng như là không có cái sử dụng gì ở bên mình hết, và ngôn ngữ thì cũng không thể trao đổi với ai được. Do đó chúng tôi nghĩ rằng chắc có lẽ rằng với một cái thân người không có vướng bận gì nhiều, nên những ngày ở bên đó chắc chúng tôi đang suy tư, chắc chúng tôi nghĩ rằng là sẽ hạnh phúc lắm, sẽ hạnh phúc. Thì hầu như là trong những cái thời gian này đó thì chúng tôi thích thích một cái cuộc đời nó đơn côi, có nghĩa là một mình trên phố, hoặc là một mình ở một cái bờ biển để ngắm trăng, hay là một mình ở trên một cái rừng cây gì đó với những cái ánh trăng là tà như vậy, hình như là cảm thấy rất là hạnh phúc. Bây giờ thì xin kính mời quý vị nghe bản tin tức Phật giáo số 3156 do Phật tử Như Quang dịch, nói về Nhật Bản yêu cầu Nam Hàn trả lại các tượng Phật bị đánh cắp. Bản tin này sẽ được Phật tử Anicca trình bày. Bây giờ xin kính mời Phật tử Anicca.
Con kính đảnh lời Chư Tôn Đức Tăng và kính chào tất cả quý đạo hữu, và con xin được đọc bản tin. Bản tin do Như Quang dịch. Nhật Bản yêu cầu Nam Hàn trả lại các tượng Phật bị đánh cắp. Tokyo, Japan, ngày 28 tháng 2 năm 2013, chính phủ sẽ yêu cầu Nam Hàn nhanh chóng hoàn trả hai tượng Phật bị đánh cắp năm qua từ ngôi chùa tại quận Nagasaki thuộc trên đảo Tsushima nằm giữa hai quốc gia. Chúng tôi sẽ kêu gọi sự hoàn trả nhanh chóng các pho tượng qua hệ thống ngoại giao và thuận theo luật quốc tế, Bộ trưởng Yoshihide Suga nói. Lời giải thích của ông được công bố một ngày sau khi tòa án thuộc quận Dijon ở Nam Hàn ban lệnh tạm thời một trong hai bức tượng là Kanzion Bosatsu Zazo từ chùa Kanochi không thể hoàn trả cho đến khi nào có án lệnh chính thức, nếu ngôi chùa Nhật Bản yêu cầu theo đúng luật pháp. Quyết định này xảy ra giữa lúc có những sự buộc tội tại Nam Hàn, nhất là trong cộng đồng Phật giáo, rằng pho tượng đã bị cưỡng đoạt bởi Nhật Bản. Chùa Bushiokasa tại Seosan, Nam Hàn nói rằng pho tượng được làm tại đây vào thế kỷ thứ 14. Theo các viên chức, Nhật Bản giành lại pho tượng dựa trên quy ước về biện pháp cấm và ngăn chặn nhập khẩu bất hợp pháp, xuất khẩu và chuyển giao quyền sở hữu tài sản văn hóa. bản tin đến đây đã chấm dứt. Con kính đảnh lời Siêu Tôn Đức và kính chào tất cả quý đạo hữu, và con xin kính thỉnh Đại Đức cấp tính trở lại. Nam mô Bụt Thầy. Dạ.
Dạ, sao thúc, kính anh chị ơn Phật tử anh chào. Tôi đã đọc bản tin vừa rồi cho đại chúng được nghe, và kính cảm ơn và xin Như Quang đã dịch bản tin này. Kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc chương trình của buổi học room của chúng ta. Ngày mai thì gần như giờ thường lệ, kính mời quý vị hãy quan lâm vào room lớp Phật Pháp Bồ Tát Tăng Ma để được nghe thượng tọa Tuệ Siêu thuyết giảng về đề tài một niệm thân câu hữu với khải. Xin kính mời quý vị. Giờ đây thì một lần nữa xin kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng, kính chúc quý ngài có một đêm ngon giấc và một ngày an lành. Kính chúc quý cô tu nữ và các vị thiện nam thiện nữ luôn luôn được sự an lạc các tường tận giáo hóa của Đức Phật Gautama. Và cũng xin mời vị MC cho trực nghiệp hãy lên tri ân Chư Tôn Đức Tăng để bằng mọi hướng, và sau đó đứng đóng đúng năm một.
Sa thủ lành tha. Con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn, dặn dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn điều dạy chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt Sướng Ngôn Viên đã yểm trợ cho các thần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường đạt, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hằng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha. Dạ.
Ya ta 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 ta
Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành room lớp học Buddha Dhamma xin phép được đóng room trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam mô Buddhaya.